Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại của ngày thứ ba trong năm ngày khóa tu Địa Tạng cuối tháng 10 này, chúng tôi vẫn trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Có Phật tử đưa câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ. Con có hai câu hỏi, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất: hàng ngày thắp hương tụng kinh mà hương bây giờ không an toàn. Vậy khi đọc tụng kinh, con đeo khẩu trang có được không ạ? Con có coi là bất kính không ạ? À? A Di Đà Phật. Nhiều câu hỏi rất là ngây ngô, cứ như là trẻ lên ba thế này, thật thà quá. Thì thôi đấy, cái gì không biết thì chúng ta hỏi cũng không sao. Xin thưa các Phật tử, không phải là hương nào bây giờ cũng không an toàn. Nếu mà chúng ta mua những cái cửa hàng uy tín, họ làm bằng thủ công, hoặc thậm chí họ làm bằng máy, nhưng mà họ làm bằng máy cho các làng nghề truyền thống, họ vẫn giữ chữ tín. Thì cái hương đó chúng ta thắp một nén đến ba nén ở trong phòng thờ chúng ta cũng bình thường, không sao cả. Ở phòng thờ của các tại gia, các Phật tử, nếu mà phòng thờ nhỏ, chúng ta thắp một nén vào một bát thờ Phật hoặc bát thần linh là được rồi. Chứ còn có cái đại lễ gì lớn thì chúng ta mới thắp hết tất cả. Bát giữa thờ Phật trên ba nén, bát giữa thờ Phật thờ thần linh ba nén, bát thờ gia tiên, tổ cô, tổ cậu mỗi bên một nén. Đây là có lễ gì lớn, ngày giỗ, ngày chạp hay mùng 1, ngày rằm gì đó, những ngày đặc biệt, nói chung ngày đặc biệt thì chúng ta thắp hết. Còn những ngày bình thường chúng ta tu tập tụng kinh thì chỉ cần một nén ở trên bát hương thờ Phật. Nếu chưa có thờ Phật thì bát hương thần linh, nếu chưa không thần linh thì ra tiên được. Một nén và một bát chính giữa là cũng đủ rồi. Bởi vì cái hương này thì xin thưa các quý vị, chúng ta tu tập đó, khi mà chưa đạt đến cái cảnh giới giác ngộ vô ngã vị tha, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó, thì chúng ta vẫn phải nương vào cái tướng bên ngoài để thể hiện cái thân cung kính, tâm cung kính, thân tâm đều thành kính. Mà thành kính không chỉ nói bằng đầu môi chóp lưỡi, mà sự thành kính ấy phải được thể hiện qua gì? Cử chỉ hành động của chúng ta. Các vị biết là ngày xưa chúng tôi mới đi làm tiểu ở trên chùa cao, phải có đến tất cả các bát hương phải đến 3 đến 50 cái bát hương. Tất cả các nơi, từ Tam Bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, điện Thánh Hóa, rồi cây hương, rồi điện Tam Phủ, lầu Quan Âm, rồi các nơi, phải đến, thầy sơ sơ cũng phải đến 3 đến 50 cái bát hương. Thế tôi thì lên chùa hôm nào tôi cũng dậy sớm hơn 15 phút để đi thắp hương và lên đèn. Còn một chú cùng xuất gia với chúng tôi cái giai đoạn đó, đến sau tôi khoảng 2-3 tháng. Chú là người Hà Nội. Thì chú, quan điểm của chú là tâm mình có Phật là được. Cần gì phải lên hương hết các ban như thế. Lên để ban chính giữa Tam Bảo là được. Thế thầy nói rằng ngày xưa con ở trong chùa Hương ấy, con thấy là các sư ông với các sư bác, các sư chú lên chùa là đi thắp hết tất cả các nơi xong mới quay về tụng kinh. Thế chú ấy bảo tội gì phải như thế. Tâm mình thanh tịnh, tâm mình thành kính, mình thắp một bát giữa Tam Bảo là tất cả mười phương chứng rồi. Làm gì phải đi thắp các nơi nữa. Thế là giới thần các ngài mách bảo hay sao ấy, sư phụ chả đi kiểm tra bao giờ. Thế buổi sáng hôm sau chú lên tụng kinh, mình ở dưới cảnh sách xong đi thổi cơm. Thì cứ phân anh em phân nhau, hôm nào mà ai đi tụng kinh chính thì phải dậy trước để lên hương. Còn ai thổi cơm thì ở dưới chuẩn bị các thứ, xong lên cảnh sách xong xuống nấu cơm là vừa. Vì ở trên là các chú tiểu phải tự nấu cơm, không có các vãi lên chấp tác đâu. Chùa trên đỉnh núi chùa cao chùa thầy á, phải là chùa cao ở trên đỉnh núi chùa thầy, núi thầy đấy. Không hiểu hôm đấy làm sao mà mình đang nấu cơm cứ thấy thụp thụp ở trên Tam Bảo ấy, mà nghe thấy tiếng cụ quát to lắm. Thế là mình chạy lên xem cái gì, lên thấy cụ đang cầm cái roi, cụ vụt tới một tấp cho. Cụ vừa vụt vừa mắng là gì, mày còn làm tiểu mà mày lười thế này à, mày làm tiểu mà mày gian dối thế này à, mày đi xem các nơi xem mà đèn không lên, hương không lên, mày tụng kinh cái gì. Mình lúc đấy nghĩ bụng, mày thế, ngày nào mình lên mình cũng lên hương đủ, cụ không đi kiểm tra. Vừa hôm qua anh em tranh luận với nhau là ở con ở trong chùa Hương thấy sư bác, sư ông, sư bác, sư chú là đi lên chùa là lên hết tất cả, lên đèn hương hết tất cả các cung các bam, sau đó thì mới quay về tụng kinh. Thế trong uy nghi cảnh sách cũng dạy rõ rồi mà, đèn hương chuông trống rồi vào tụng kinh. Chứ mình lười là không được. Mình lười mà mình bảo tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, không cần phải nương với tướng bên ngoài là không được. Đâu các cụ, các tổ, các thầy đâu có nghe. Phật thì ngài đâu có chấp là có hay không có, thắp hay không thắp thì kệ các ngươi, kệ chúng sinh, kệ các con. Chứ Phật đâu có hưởng cái đấy đâu. Đâu có chờ cái đấy Phật mới được hưởng sái của chúng sinh đâu, được hưởng sự cúng dường của chúng sinh đâu. Đấy là do chúng sinh, do chúng ta tâm thành để dâng lên giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát chi kiến hương để cúng dường đấy chứ. Nhưng chúng ta chưa quán được, chưa thành thục được năm thứ hương chân quý đấy thì phải nương vào gì? Hương đăng đèn nến thanh bông hoa quả của thế gian, nương vào đó để làm biểu pháp. Các vị nhớ nhé, nương vào đó để làm biểu pháp, để cung cung kính kính cúng dường Tam Bảo. Nếu không có biểu pháp như thế thì chúng sinh biếng lười. Thế tại sao chúng ta không nói là tôi cần gì phải nhà cửa, cần gì phải mặc quần áo? Từ khi bố mẹ sinh ta ra ta có mặc quần áo đâu. Thế lớn lên chúng ta cởi trần trùng trục như thế mà ở đi, có cởi trần được không? Xấu hổ bỏ sư thế nào. Đấy, cho nên y phục nó là biểu pháp, là che thân thể để tránh cái gì? Để tránh cái gọi là giữ cái tâm tàm quý, tức là biết hổ với mình và biết thẹn với người của chúng ta. Đó, đấy là biểu pháp. Khi sinh ra chúng ta đã có nhà cửa gì đâu. Ở nhà bố mẹ, nhà ông bà chứ. Sao lớn lên ra lấy vợ, lấy chồng ra ở riêng, chúng ta cũng phải muốn có cái nhà, cái cửa. Vân vân, đấy là biểu pháp. Thì người tu chúng ta còn là phàm phu, chưa thể phá hết tất cả các tướng tốt, tướng lành, tướng thiện đi để làm chọc mù cái đôi mắt của thế gian được. Cho nên trở lại cái câu chuyện mà thầy đang nói ở đấy, vừa hôm trước hai anh em tranh luận nhau buổi chiều hôm trước là lên tụng kinh có nên đi thắp hương, thắp đèn hết tất cả các ban, các cung, các điện hay không. Mình thì bảo nên, vì ở trong chủ hương đấy các sư ông, sư bác, sư chú là đều lên như thế rồi mới đi tụng kinh. Vì mới xuất ra vào chủ hương ở 3-4 tháng trong đấy mà. Sau đó lên chùa cao thì mình thì vẫn thường lên, cái chú kia bảo không. Đấy, đang nói là đến cái giai đoạn mà nghe vừa thụp thụp ở dưới Tam Bảo lại vừa nghe tiếng quát nữa, mình chạy xuống, thấy sư phụ đang cầm roi, sư phụ vụt, vụt cái chú ấy vài cái vào chân, sư phụ vụt ra vụt để dạy thôi, vụt cho mấy cái vào chân và dạy bảo, à, lười thế này, biếng thế này. À, lên chùa mà đến ban nhà mẫu, đến động Thánh Hóa, rồi đến lầu Quan Âm, đến điện Tam Phủ, rồi tất cả các nơi chú không lên hương, lên đèn gì cả. Thế mà vào ở mà tụng kinh được à? Thế, đấy, chúng ta thấy đấy, cái đấy không phải là thầy khắt khe đâu các vị, mà thầy là muốn gì? Muốn cho đệ tử mình phải gì? Học đạo á, nó không được nhảy cóc, không được bỏ qua những cái gọi là căn bản nhất của người tu chúng ta. Chúng ta vì lười biếng mà chúng ta lấy cớ này, cớ nọ, cớ kia để bỏ qua. Chúng ta cho là tiểu tiết, cho là cố chấp là không được. Vì cái đó này là cái tướng thanh tịnh của thế gian thường trụ Tam Bảo. Chúng ta thờ Phật thì là thế gian trụ trì Phật Bảo. Tức là tượng bằng tre, bằng tượng bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng bê tông vân vân gì đó. Chúng ta thì ngày xưa các cụ thường nói là gì? Để thì làm hoàn đất. Cất thì thành là thì nên ông gì? Ông Bụt hay là ông Phật? Đấy, để là hoàn đất, cất nên ông Phật. À, chúng ta đã nặn từ đất, từ xi măng hay là tạc từ gỗ, từ đá, từ đúc từ đồng, từ thiết ra rồi. Đem thỉnh các ngài lên trên, an trí ở trên tòa cao, trên Tam Bảo, trên nhà tổ, trên chính điện Phật hay là Thánh, chúng ta đều cung cung kính kính làm cái điều đó, là biểu pháp cho thế gian rồi. Làm thế gian trụ trì Phật Bảo rồi. Nếu mà tượng chư Phật Bồ Tát thì là thế gian trụ trì Phật Bảo. Tượng Bồ Tát Thánh Tăng thì gọi là thế gian trụ trì Tăng Bảo. Thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các vị Bồ Tát Thánh Tăng không còn xuất hiện nữa thì chúng ta thờ tượng các ngài. Thì gọi đấy gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo hoặc thế gian trụ trì Tăng Bảo. Đó, kinh sách thì gọi là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Còn các sư xuất ra tu hành tuy chưa đắc đạo, nhưng sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, có ý chí tiến thủ để trên cầu Phật Đạo dưới độ chúng sinh. Đó gọi là thế gian trụ trì Tăng Bảo, đều có công đức vậy. Cho nên trở lại bài Phật tử hỏi là tụng kinh như sợ hương nó không an toàn cho nên không thắp hương. Mà nếu thắp hương thì con tụng kinh con đeo khẩu trang có được không? Thế thì chúng ta mà sợ hương nó có vấn đề thì chúng ta thắp lên để cúng dường Tam Bảo, cúng dường tổ tiên hay làm cái gì? Chúng ta còn chả ngửi được thì cúng dường làm gì? Cho nên lúc đi mua hương, các Phật tử đi mua hương phải đến những cái hàng bán hương người ta uy tín. Thầy cũng đạo tràng chúng ta cũng có rất nhiều các Phật tử làm hương, có mấy Phật tử gia đình ở dưới Hoài Đức cũng làm hương. Phật tử nói với thầy là bạch thầy, không biết người khác như thế nào, nhưng nhóm gia đình Phật tử, mấy Phật tử chúng con mà làm hương từ trước đến nay, chúng con nghĩ rằng hương là làm để cúng Phật, cúng các vị thánh nhân thế gian, xuất thế gian và các vị thần linh thổ địa lịch đại gia tiên của tất cả bà con dân dân Phật tử bách gia chăm họ. Cho nên chúng con không bao giờ dám làm sai, không bao giờ dám dùng những cái chất cấm, các chất mà nó gây ung thư để trộn vào trong đó để làm, để bán, cho dù là bán rẻ hơn chúng con cũng không. Cho nên chúng con phải chọn những cái nguyên vật liệu nó tốt nhất, nó phù hợp nhất và đặc biệt là an toàn ở sức khỏe cho tăng ni, cho Phật tử, cho nhà đình, nhà đền, cho tư gia, chúng con mới làm. Thầy bảo ừ phải như thế, đừng chạy theo cái danh cái lợi trước mắt mà làm hại đồng bào mình, làm mà tổn phúc mình. Các Phật tử bảo thầy yên tâm, từ khi chúng con chưa đến với thầy chúng con đã làm như thế rồi. Đến với thầy được học Phật, được nghe pháp, chúng con lại càng phải cẩn thận hơn. Đấy, đấy là có những Phật tử chưa gặp thầy họ làm hương, họ đã làm gì? Làm chuẩn trí rồi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ khởi ra một cái tâm niệm rằng ai cũng làm gì, làm xấu, làm dối. Trên đời này cũng có nhiều người tốt lắm các vị, còn nhiều người tốt đất nước chúng ta mới phát triển như thế này, mới hưng vượng như thế này. Các vị nghĩ xem mà đất nước chúng ta ai cũng gian dối. Gian dối từ người lãnh đạo đến người nông dân nữa. Thế đất nước chúng ta còn được như ngày nay không? Chắc chắn không. Cho nên chúng ta phải có niềm tin, có người xấu sẽ có người tốt. Trong một quốc gia, một dân tộc, một đất nước hàng trăm triệu dân như thế này, mà nếu mà chúng ta đến ai chúng ta cũng không tin thì hỏng rồi. Nên chúng phải tìm đến cái chỗ quen biết, chúng ta thỉnh, chúng ta mua cái hương nó an toàn, để chúng ta thắp một nén đến ba nén bình thường không sao cả các quý vị. Theo quan điểm của thầy, có thể là thầy xuất ra gần gũi với các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng nhiều, cho nên là thầy vẫn giữ cái quan điểm có thể nói là gì, nó hơi bảo thủ một chút. Nhưng cái bảo thủ ấy nó sẽ làm cho chúng ta được như lý như pháp, tâm thành kính, thân tinh tiến, làm những cái việc đó với Phật Thánh, với thần linh, với gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, để bỏ một chút công sức, một chút thời gian ra cung cung kính kính để lấy một phần công đức nho nhỏ vào đó nữa. Cho nên quan điểm của thầy vẫn lên hương lên đèn để tụng kinh. Kể cả chùa của thầy đấy cũng thế. Mặc dù buổi sáng nếu tụng kinh ở đây nhưng thầy vẫn bảo là phải lên hương, lên đèn tất cả các ban. Chứ không phải lên ở đây là tụng kinh ở đây là các nơi khác bỏ trống, bỏ không đâu. Không. Ở chùa còn cử ra cả một sư cô với mấy Phật tử làm đèn hương cơ mà, nhang đăng cơ mà. Thế là gì? Quét tước, dọn dẹp, bao sái, tỉa chân nhang hàng ngày. Đấy, hoa héo thì bỏ đi, hoa tươi Phật tử mang đến cúng họ cắm hoặc là bỏ họ để lên trên cái đĩa, xong rồi họ hạ lộc rồi họ bỏ ra đấy thì mình phải đi cắm vào để cúng Phật cho nó đỡ lãng phí. Hoa mà bỏ ở trên ban mà không có nước thì mấy tiếng đồng hồ nửa ngày sau là héo thôi. Nhưng nếu mà mình mà đem mình cắm vào lọ hoa có thể là dâng cúng Phật được 2 ngày 3 ngày, mùa đông có thể được 4 5 ngày, mùa hè được 2 3 ngày. Đấy các vị thấy không? Đến các thầy mà còn phải tích phúc tích đức như thế cơ mà. Còn phải kiệm phúc như thế mà, còn phải tránh không để cho lãng phí của đàn na tín thí dâng cúng Phật rồi, nếu mà mình mà không làm thì bỏ đấy thì đến chiều đem vứt vào sọt rác hết. Nếu như mình làm cho vào lọ mình cho nước vào mình cắm cho nó trang nghiêm đẹp đẽ được 3 ngày 5 ngày, nhìn ở trên ban thờ có lọ hoa nó trang nghiêm hẳn chứ. Có đĩa quả nó thành kính lên chứ. Chứ bỏ chơ thổ địa ra có mấy cái mâm bồng, mấy pho tượng các cụ ngồi chơ thổ địa ra đấy, nó có trang nghiêm không? Chắc chắn không. Cho nên Phật tử này theo thầy thì thôi, thắp hương thì chọn cái hương nó uy tín, cái cửa hàng hương nó uy tín là tốt. người ta làm ăn chân chính thật thà đó, thắp hương và tụng kinh, lên tụng kinh mà còn đeo khẩu trang thì như thời Covid ấy. Thời Covid mới phải đeo khẩu trang, bây giờ hết Covid rồi nhà nước có bắt đeo khẩu trang nữa đâu. Trừ ai ốm ai bệnh mới phải đeo khẩu trang thôi, còn không thì thôi. Đeo khẩu trang và nhìn, ngày xưa khi thời Covid mình đeo nhiều nhìn nó quen rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên là vẫn đeo khẩu trang nghe nó cứ thế nào. Người ngồi bên cạnh mình nói thật với các vị chứ không biết các vị thế nào cho thầy thấy nó cứ thế nào. Thế nào là thế nào? Hả? Thế nào là thế nào? Các cụ, các Phật tử cho thầy câu trả lời thế nào là thế nào? Hai người ngồi bên cạnh, mình ngồi giữa. Nếu mà không ốm, không đau, tự mình đeo khẩu trang, cái người bên cạnh cảm thấy như bị xúc phạm ấy. Không thể nói không biết có đúng không? Có phải không? Hay là thầy hay nghĩ xa? Đôi khi thầy cũng hay nghĩ xa. Nhưng mà các vị cứ nghĩ đi nhé. Một cái người bên cạnh, họ không ốm, không đau gì. Nếu họ ốm đau nhức đầu sổ mũi, họ sợ lây sang cho người ngồi bên cạnh. Họ đeo khẩu trang và họ bảo rằng, thôi bà thông cảm, ông thông cảm, hay anh hay chị hay cô thông cảm. Hôm nay người tôi nó khó chịu, tôi sợ rằng tôi bị sốt virus hay là bị cảm cúm hay gì gì đó, nó lây sang cô bác, anh chị hay ông bà vân vân, hoan hỉ cho tôi. Thì thế thì không sao. Thì mình biết à, người đấy ốm, họ đeo để khỏi sợ lây cho người khác, được. Còn các vị nghĩ xem, nhìn sang bên cạnh, tất cả bao nhiêu người không đeo, một mình đeo. Cái thứ nhất là nhìn nó không trang nghiêm trong khóa tu, đúng không? Cái thứ hai, người ngồi bên cạnh mình bình thường mà mình có mùi gì đâu. Ông bà hay cô chú anh chị lại cứ đeo khẩu trang ngồi bên cạnh mình. Mình có hôi nách đâu mà nó lại như thế. Đúng không? Thường rõ ràng sáng nay mình mới tắm, trước khi đi còn xịt tí nước hoa thơm phức thế này. Ngồi cả buổi nghe pháp hôm đó nó nghe nó cứ thế nào. Thôi đến chiều tôi ngồi tụng kinh, tôi không ngồi gần người ta. Không ngồi gần nữa. Ấy thế là chả biết mình ngồi thế nào, thì đến chiều mình ngồi trước thì được một tí lại thấy tò bà ngồi bên cạnh. Có thấy an không? Thầy hỏi thật đấy, nói thật lòng xem. Thấy an không? Sao lại không? Hình như mình bị coi thường thì phải. Nói thật với các quý vị, cũng có thể thầy là người dân tộc hay nghĩ những cái điều có khi nó xa quá với cuộc sống thực tế. Nhưng các vị cứ nghĩ mà xem, có rất nhiều con người trong cuộc sống họ rất tế nhị. Họ để ý từng ly từng tí những cử chỉ hành động và những cái ứng xử đối nhân xử thế của chúng ta. Đúng mà cái khi mà đại dịch cái khi gì đó, đảng nhà nước Bộ Y tế họ khuyến cáo phải đeo khẩu trang nơi đông người thì đương nhiên chúng ta phải giữ rồi. Nhưng bây giờ bình thường rồi thì không, trừ chúng ta ốm, thầy nói là trừ ốm. Còn bình thường thì chúng ta, thầy nghĩ là không nên, còn huống chi là lên tụng kinh. Trước ban thờ Phật thần linh gia tiên nhà mình có một mình thôi mà vì sợ khói hương mà đeo khẩu trang thì cũng chịu thôi, bó tay thôi. Còn các vị muốn đeo thì cứ đeo thôi. Nhưng theo quan điểm của thầy là gì? Thầy sẽ không đeo. Thắp ít hương đi. Chọn cửa hàng hương uy tín mình ta mua, thắp một nén thôi. Thế là đủ rồi. Đấy. Nếu còn nếu mà ở trong phòng nó bí quá, thì bật cái điều hòa lên hoặc là hé cái cửa làm cái quạt thông gió nó hút gió ra ngoài cho nó đỡ bí. Đấy, nên xử lý như thế. Thì nó sẽ hay hơn. Ý thứ nhất xin trả lời như thế. Ý thứ hai, tại sao sau khi chết được 50 ngày phải đưa vong lên chùa ạ? Nếu không đưa vong lên chùa thì có sao không ạ? Con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Xin thưa các Phật tử, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi từ khi xuất gia cho đến nay là 30 năm rồi. Không thấy có chỗ nào trong Kinh Phật dạy, cũng chẳng thấy hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, cũng chẳng thấy các thầy nào dạy rằng các Phật tử hay là người dân ở trong thôn, trong khu phố chết 50 ngày sau phải mang đến chùa, mang vong đến chùa. Không có chỗ nào quy định như thế. Mà đây xuất phát từ gì? Đều chúng ta phải nhớ đạo Phật chúng ta là một cái tôn giáo tự do. Tôn trọng, Đức Phật tôn trọng tất cả gì? Cái quyền tự do và bình đẳng của chúng sinh. Tăng Ni cũng từ đó mà tự do tôn trọng những cái quyết định của tín đồ Phật tử và bà con nhân dân Bách Gia Chăm họ. Cho nên không có một cái chỗ nào quy định là người mất sau năm đến 50 ngày là phải mang đến chùa cả. Do chúng ta thôi. Chỉ có thầy chỉ có ngày xưa đi học thấy ở trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giảng về cái việc sinh tử sống chết, luân hồi của chúng sinh ở trong lục đạo. Và thấy Bồ Tát nói về con người ta sau khi mất, nếu trường hợp mà có phúc đức nhân duyên lớn thì liền được đi vãng sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật hoặc các cõi trời ngay trong tức khắc, trong sát na vừa mới nhắm mắt xuôi tay ấy. Hoặc rằng một vài tiếng hoặc một vài ngày sau ấy. Đối lại với những người có công đức lớn, làm được nhiều việc phúc thiện đó, là những người làm việc cực ác, thì ngay trong khoảng sát na vừa mới dứt hơi thở thì thần thức liền phải đọa vào trong con đường ác đạo là địa ngục. Đấy là loại cực ác và loại cực thiện. Cực thiện để sinh về cõi lành ngay, cực ác thì đọa vào địa ngục ngay. Nhưng hạng cực ác và hạng cực thiện đó thì trên đời này cũng có nhưng không phải là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ đi ngay bản thân chúng ta thôi. Nếu bảo chúng ta là tu rồi là cực thiện, nó đã chuẩn chưa? Chưa chuẩn. Chưa chắc đã chuẩn. Vạn người may mới có được một vài người chuẩn. Còn lại là gì? Là cũng ở trong cái phạm vi gọi là thiện cũng có và ác cũng có. Còn tất cả chúng ta ngồi đây mà bảo là cực ác hết, có đúng không? Chắc chắn không. Ác một chút thì có, nhưng mà cực ác thì chắc chắn không. Nếu cực ác thì các vị sẽ không đến đây. Các vị sẽ không phát khởi được tín tâm với Tam Bảo, không bớt chút thời gian để đi chùa lễ Phật nghe giảng cộng tu như thế này. Cực ác chắc chắn không. Cho nên trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói là cực thiện không phải, cực ác cũng không phải. Thì những hạng người thiện có ác có đấy, sau khi mất đi thì một cái thân sinh ra. Cái thân đó chính là gì? Là trung ấm thân. Nhà Phật gọi là trung ấm thân. Người đời chúng ta gọi là gì? Gọi là thần thức, hay gọi là gì? Linh hồn, vân vân, có nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng nhà Phật thì gọi là gì? Trung ấm thân. Cái tấm thân này á, Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong Luận Đại Trí Độ là gì? Là nếu mà không có gì thay đổi đặc biệt, ví dụ được đi thoát hóa đầu thai hoặc là đọa vào trong ba đường ác, thì cứ đúng 7 ngày thì cái trung ấm thân đó là gì? Lại tái sinh một lần kế tiếp. Tức là đến 7 ngày thì cái tấm thân trung ấm đó thì liền là gì? Là mất đi, tức là vụt tắt. Xong lại gì? Lại sinh ra một tấm thân khác. Mình nói nôm na theo những khoa học là gì? Tế bào phân tử này, nó vừa mất đi thì nó lại sinh ra phân tử khác. Giống như bắp ngô ấy, hạt ngô giống ấy. Chúng ta gieo hạt ngô xuống, thì khi mà gì? cái hạt ngô nó lớn lên, 2, 3, 4 tháng sau nó lớn lên, nó ra cái bắp ngô gì? Nó ra cả bắp ngô mới, khi cái bắp ngô mới nó ra nó còn non thì cây nó xanh, khi bắp ngô già thì cây nó sẽ gì? Sẽ gì các Phật tử? Nó sẽ khô, sẽ héo và sẽ chết đi. Mình đi thấy cây ngô nó bắt đầu vàng vàng, khô khô, héo héo, thì mình biết là bắp ngô đã già có thể làm giống. Và mình bẻ cái bắp ngô đó về mình phơi, mình để thì một thời gian sau mình lại đem cái ngô đó để tiếp tục làm gì? Làm giống được. Đó, thầy lấy một cái rất đơn giản ở thế gian như vậy cho chúng ta hiểu thế nào là trung ấm thân. Mất không phải là mất hẳn, mà gọi là thay đổi. 7 ngày nó thay đổi một lần. Cho đến gì? Được 7 lần, 7 là 49 lần. Đến lần cuối cùng là lần thứ 7, là ngày thứ 49 đó, bắt buộc phải đi đầu thai. Nếu không đi đầu thai về cõi lành thì cũng vào cõi ác. Nếu cõi lành cõi ác không đi đầu thai thì cái ngày hôm đó, ngày thứ 49 đó, Bồ Tát Long Thọ nói là do cái định nghiệp nó quyết định không có sang lần sinh thứ 8 nữa. Thân trung ấm không sinh tái sinh lần thứ 8, mà đến lần thứ 7 là hết. Cho nên đến ngày thứ 49 đó là bắt buộc thân trung ấm đó, lúc đó thì nếu không có đủ phúc để đi thoát hóa đầu thai, cũng chưa phạm pháp phạm tội nặng để đi vào trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì trong ngày hôm đó họ nhìn thấy cái ngôi mộ của họ đang chôn, hoặc nhìn thấy cái tấm thân của họ ở trong gì, trong nấm mồ đó, và họ gì không còn chỗ nào để bấu víu để đi nữa, thì liền là gì, họ coi cái đó là tấm thân của họ, coi là ngôi nhà của họ, thì họ nhập vào đó, và từ đó thần thức đó coi cái ngôi mộ đó là gì, là nhà, coi cái nắm xương của mình là thân của mình, coi cái nắm cho của mình là thân của mình. Nếu chưa được đi giải thoát cũng không bị đọa lạc thì cái đó chính là nhà của họ, thân của họ. Đấy là định nghiệp quyết định sau 49 ngày. Ngày cuối cùng là ngày định nghiệp, ngày thứ 49 đó. Cho nên thầy nghĩ rằng xuất phát từ đó, Phật giáo Bắc Tông chúng ta mới có cái truyền thống gọi là uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân. Cho nên các tổ mới phương tiện cứ ngày 7, 7, 49 đó, ngày nào cũng gì, theo kinh Địa Tạng là ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng trợ duyên cho cái vong linh vừa mới mất kia, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho, tiếp dẫn cho, tế độ cho cái vong linh kia. Ví dụ hết 7 ngày thì không phải trở lại cái thân trung ấm nữa, mà cái thần thức trung ấm thân đó liền được đi đầu thai về cõi gì? Cõi lành, thiên giới hoặc thiện giới. Thiện giới tức là lại trở lại làm người, thiên giới là các cõi trời, hoặc là vãng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc, hoặc cõi Tịnh Độ 10 phương chư Phật. Đấy, cho nên các tổ mới phương tiện dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta, lại nương theo cái tâm hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ Thanh Đề khi Đức Phật còn tại thế đó. Ấy, cho nên mới gì, mới có cái chuyện là cứ thất thất trai tuần thì các Phật tử thuần thành mà có người thân mất thì thường ra chùa nhờ làm cái lễ thanh bông hoa quả, hoặc mâm cơm chay, hoặc mua phóng sinh, hoặc ấn tống kinh điển, làm các việc thiện để thỉnh chư tăng ni Phật và các Phật tử để trợ duyên tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho vong. Đấy là cái gì? Đấy chính là cái thể hiện cái tâm tri ân và báo ân của con cháu người thân với người đã khuất vậy. Thể hiện cái lòng từ bi và cứu độ của người thân đối với người đã khuất vậy. Cho nên đấy là xuất phát từ cái lòng thành, từ cái tâm mộ đạo, sùng đạo, tin đạo, và muốn cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì tiếp dẫn là vong linh của người thân, chúng ta sớm được sinh về ở cõi lành thiên giới, thiện giới hoặc cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà vân vân. Cho nên mới có cái lễ thất thất trai tuần 35-49 đó, đặc biệt là tuần 49 là tuần định nghiệp. Chúng ta thường hay cúng vào tuần cuối cùng là tuần 49 hoặc tuần 35. Thì xin thưa các vị, cúng càng sớm càng tốt, cúng ngay tuần đầu tiên là được rồi. Thậm chí sau 3 ngày chôn cất an táng sau xuôi đâu vào đấy thì chúng ta bắt đầu làm lễ ngay thì càng tốt rồi. Cứu người như cứu lửa cháy đầu mà các quý vị, để càng lâu thì họ càng khổ. Gia đình có điều kiện thì chúng ta làm được ngay thì càng tốt. Làm suốt được trong 49 ngày thì càng quý luôn, như trong Kinh Địa Tạng nói đó. Người thân chúng ta mất đó, nếu họ chưa biết đường nào mà lội lối nào mà đi, thần thức mang mang ở dưới biển nghiệp đó, thì họ mong chờ người thân từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đấy, cho nên qua câu hỏi đầu tiên xin trả lời như thế để chúng ta biết, chứ không có ở đâu bắt đầu. Bởi vì Phật tử này nói tại sao khi chết được 50 ngày phải đưa vong lên chùa ạ? Đấy không phải là phải đưa. Không là phải đưa. Đấy, không là phải, mà là tùy tâm. Không có kinh Phật nào bắt chúng ta phải, cũng không có hiến chương giáo hội các sư bắt chúng ta phải, mà đây là tùy tâm. Có tín tâm, tín kính Tam Bảo, tin vào Phật pháp thì chúng ta thì đưa vong lên chùa nhờ các sư, nhờ các Phật tử nam mô tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho thôi. Noi gương hiếu hạnh Bồ Tát, Thánh Tăng Mục Kiền Liên, độ mẹ Thanh Đề, mà chúng ta làm cho người thân thôi đó, chứ không phải là phải. Nói là phải là khác rồi các vị ạ. Ngoại đạo họ nghe họ nghĩ là đây mấy ông sư đi bắt nạt các Phật tử, đi gieo rắc nỗi sợ cho các Phật tử, cho nên bắt những người thân các Phật tử là có người thân là trong 49 ngày là phải đưa lên chùa. Là phải đưa lên chùa nó khác với gì? Với phát tâm tín kính để đưa lên nhé các vị nhé. Phải đưa thì nhà ai cũng phải đưa. Rồi bắt đầu từ đó xuyên tạc là đưa lên chùa mỗi đám bao nhiêu triệu á, chẳng hạn bao nhiêu tiền chẳng hạn. Họ biến Phật pháp chúng ta thành một cái tôn giáo chẳng khác gì kẻ cướp mưu mô hại người vậy. Đặc biệt là trong giai đoạn này, Phật pháp chúng ta vừa qua cũng, Phật giáo Việt Nam đã chúng ta vừa qua cũng gặp rất nhiều những thử thách, những biến cố, những chướng ngại do một số tăng ni lên trên bục giảng nói nó không chuẩn với chính pháp, lệch lạc với tư tưởng quan điểm của Phật giáo, cho nên khiến cho xã hội họ quay lưng. Nhiều người cơ hiềm, thậm chí còn bài xích, thậm chí họ còn làm cả cái clip họ bảo từ nay trở đi tôi không đi chùa nữa, từ nay trở đi tôi quay lưng với Phật Phật giáo vân vân ABC. Xin thưa các quý vị, cũng có thể không phải hoàn toàn những người họ viết, họ làm cái clip làm YouTube cái kia là đều là Phật giáo đâu, đều là những người tín Phật theo Phật đâu các vị. Có thể có những ngoại đạo họ làm như thế để lập lờ đánh lận con đen, khiến cho những Phật tử mà chưa được tín tâm kiên cố mất đi niềm tin vào Tam Bảo, quay về tìm hiểu và theo tôn giáo khác, theo tôn giáo của họ này. Cho nên chúng ta cũng cần phải gì khéo léo và cần phải có trí tuệ để tư duy, để quán chiếu như thế. Còn tất nhiên thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy rồi, khi đã thành một tổ chức tăng đoàn, nếu mà chưa phải là thánh hết á, thì vẫn còn cái sự hữu lậu ở trong tăng đoàn. Cái lậu ở đây là dò dỉ. Dò dỉ ở đây là có nghĩa là gì? Tức là chỉ cho cái sự chưa được thanh tịnh hoàn toàn ở trong tăng. Vì tăng là một thể, từ 4 vị trở lên, 4 tỷ khiêu trở lên thì gọi là tăng. Nhưng mà không phải là tỷ khiêu nào khi mà không chỉ 4 người mà 40 người, 400 người, 4.000 người, 40.000 người, thậm chí nhiều hơn 40.000 người nữa, thì chúng ta không thể đòi hỏi là tất cả những người xuất gia đều phải từ bi hỷ xả thanh tịnh giác ngộ và giải thoát. như Đức Phật và các thánh tăng được. Chúng ta cứ nghĩ đi, chúng ta sinh được 2 đứa con, 3, 4 đứa con. Ngày xưa thì các cụ ngày xưa sinh nhiều hơn 3, 4, 5 đứa con. Mỗi đứa một tính. Sau này, sau giải phóng năm 1975, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta kế hoạch cho gia đình mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con. 2 đứa thôi, còn có mỗi đứa một tính là. Nào. 2 đứa con, có đứa thì ngoan nơi là ngoan. Cả họ, cả hàng nội ngoại đều ưa, hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Đi đâu người ta cũng yêu, cũng quý. Nhưng còn một đứa thì nó rách rời rơi xuống, bố mẹ nó cũng chẳng gì, chẳng nói được. Nào, các vị nghĩ xem. Mình là bố, là mẹ còn không nói được. 2 đứa con mình rứt ruột đẻ ra, máu mủ của mình rứt ruột đẻ ra. Mà một đứa thì tại làm sao mà ngoan hiền giỏi giang, hiếu thảo đức độ, nhân hậu, vân vân. Còn một đứa thì gọi là rách rời rơi xuống, ăn chơi trác táng, cái gì nó cũng gì, cái gì hư hỏng cũng gần như cũng có ở trong nó. Vậy thì làm sao? Ta trách ai? Lúc đó ta trách ông bà, trách bố mẹ, trách tổ tiên chúng ta được không? Có trách được không? Không trách được. Vậy không chứ? Không trách được, tại sao chúng ta đi trách Phật? Tại sao đi trách gì? Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng mà. Cho nên xin thưa các quý vị, khi đã thành một tổ chức thì cũng có kẻ tốt người xấu, hoặc có người xấu ở kẻ tốt. Đó, không thể nào mà mong tất cả tổ chức ấy đều tốt hết cả. Xin thưa các vị cứ xem nha, các tổ chức chính trị, đảng, nhà nước ở trên toàn thế giới, người ta đào tạo từ khi còn bé cho đến lên đại học. Đại học xong lại gì, lại đào tạo tiếp. Suốt ngày chỉ đi họp, đi hành và gì, và ấy thôi. Vậy mà chúng ta thấy gì, đến như Mỹ cũng còn phải có nhiều người bị cách chức, có tổng thống bị luận tội. Rồi Hàn Quốc chúng ta thấy không, để theo dân chủ đấy thì tổng thống trước nghỉ hưu, tổng thống sau lên thì gì, khởi tố và bắt tổng thống trước, xử tổng thống trước đi tù mấy đời tổng thống này rồi. Chứ không phải là cứ theo đảng Cộng Hòa, theo đảng Dân Chủ như Mỹ mới là hạnh phúc, dân mới cơm no áo ấm. Chúng ta không hạnh phúc hay sao? Bây giờ các vị xem, các vị nghĩ xem. Hôm kia, có sư thầy nói với tôi rằng có vị hòa thượng, người ở Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, sang tu ở bên Mỹ hơn 30 năm nay rồi. Cụ có mua một cái khu đất và xây một cái ngôi nhà để làm gọi là chùa, nhưng không phải là chùa. Vì ở bên Mỹ để muốn làm được là một ngôi chùa thì các thủ tục về gì, pháp lý nhà nước khó khăn vô cùng các quý vị. Cho nên vị hòa thượng đó thì xây một cái ngôi nhà như ngôi nhà của những người dân ở trong cái khu vực đấy. Và trong đó thì trong nội thất thì thờ Phật với ban thờ gì gì đó do mình. Hơn 30 năm sang Mỹ hoằng pháp và tu tập. Muốn xây một ngôi chùa nho nhỏ không được xây. Không phải ai cũng có đủ quan hệ và đủ uy tín và đủ tiền bạc để xây chùa bên Mỹ đâu các quý vị. Cho nên hòa thượng là hơn 30 năm, gần 40 năm nay lại từ bên Mỹ lại gì, muốn quay về Việt Nam để tu hành và muốn nhận một ngôi chùa ở Việt Nam để có chỗ đi lại sinh hoạt chính thức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với tăng ni Phật tử Việt Nam tu tập và hoằng pháp, bão Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, cùng với đảng, nhà nước, chính quyền các cấp để hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là người thật, việc thật đấy nhá. Lên ngôi vị hòa thượng rồi đấy nhá. Vậy gần hơn 30 năm, gần 40 năm nay ở bên Mỹ, bây giờ lại muốn trở về Việt Nam. Thì chúng ta nghĩ xem. Nếu mà bảo chỉ có Mỹ mới văn minh, Mỹ mới tự do, Mỹ mới dân chủ, Mỹ mới giàu có, Mỹ mới hạnh phúc. Thế thì Hòa Thượng về Việt Nam làm gì? Hòa Thượng xin về Việt Nam làm gì? Muốn về Việt Nam làm gì? Ở Việt Nam là Đảng Cộng sản, là không có tự do, không có hạnh phúc, không có nhân quyền. Thế thì cụ đang ở bên kia có nhân quyền, cụ về làm gì? Xin thưa các quý vị, các vị hãy nhìn vào rất nhiều vị ca sĩ, nhiều vị diễn viên rất nổi tiếng ngày xưa sang bên Mỹ, sống bên Mỹ, kiếm tiền bên Mỹ, thậm chí có vị thì còn quay lại nói xấu chế độ, nói xấu Đảng Nhà nước, nói xấu nhân dân Việt Nam chúng ta nữa. Ấy thế mà bây giờ, chục năm nay, hơn chục năm nay lại thi nhau kéo về Việt Nam để sinh gì? Sinh sống. Rồi có các vị thấy một số những nghệ sĩ nổi tiếng, gọi là nổi tiếng như gì? Nổi tiếng là gọi là top đầu trong làng giải trí Việt Nam. Thôi tôi không muốn nói tên cụ thể, nó hơi tế nhị. Các vị về cứ tra trên mạng, những nghệ sĩ đã gì? Đã từng sinh sống nước ngoài, nổi tiếng quay về Việt Nam, nó đánh nó lên một loạt cho các vị xem những ai, những ai. Đấy. Các vị xem. Cho nên á, thầy mới nói với các quý vị là gì? Đảng phái nó cũng chỉ là phương tiện để hộ quốc an dân á, gọi là tề gia trì quốc bình ở thiên hạ mà thôi. Tôn giáo cũng thế. Đạo Phật hay là đạo Công giáo hay là đạo Cao Đài Hòa Hảo vân vân, nó chỉ là cái tên mà thôi. Nếu chúng ta không tu thì theo đạo Phật vẫn cũng đọa lạc bình thường. Nếu không tu thì theo đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa cũng vẫn bị đọa lạc bình thường. Nếu không tu thì theo Cao Đài Hòa Hảo cũng vẫn đọa lạc bình thường. Xin thưa các quý vị, theo dân chủ, theo tư bản mà không làm thì vẫn là đi ăn xin ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, gọi là gì? Gọi là thất nghiệp và bình thường. Theo cộng sản mà lười biếng không lao động thì vẫn cứ đói khát khổ cực, vẫn đi ăn xin ăn mày bình thường. Còn nếu mà chúng ta gì chăm chỉ chịu khó lao động thì theo cộng sản hay theo dân chủ hay là theo cộng hòa hay theo đảng tự do hay đảng gì gì ABC gì gì là không quan trọng, vẫn cứ giàu có sung túc, của cải đầy nhà vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, nói rộng nói thêm ra một chút như thế nữa để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống tu hành của chúng ta, điều quan trọng chúng ta phải có cái niềm tin vào những bậc tiền nhân, những bậc tiền bối đi trước, họ đã học và đã tu và đã thành công rồi thì chúng ta cứ thế mà theo. Cho nên đây thầy nói thêm cái chỗ Phật tử hỏi ý thứ hai nữa là đấy, người chết tại sao 50 ngày thì phải đưa vong lên chùa là như thế. Cho thầy mới nói đừng có nói là phải, nói là phải thì sợ ngoài đạo họ sẽ nương vào đó, họ sẽ gì, họ nghĩ rằng các sư đi bóc lột tín đồ, tăng ni lại đi bóc lột cư sĩ Phật tử, bóc lột nhân dân. Khi phải đưa lên nó khác với gì, với tự nguyện, tình nguyện với các quý vị, với tự tâm các quý vị. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta học Phật còn hay hiểu lầm như thế là nguy lắm. Thì thôi cũng may là đưa lên hỏi thì thầy cũng trả lời cho như thế để mà biết. Còn nếu mà chưa mà hoan hỷ thì có thể đi hỏi các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng, thượng tọa khác xem các ngài trả lời như thế nào. Nhưng tôi tin là các ngài nếu tu hành chân chính thì cũng trả lời như thế mà thôi. Một Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy cho con được hỏi. Vợ con tuổi Kỷ Mão, tức sinh năm 1999, con tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993. Con đi xem, thầy bói bảo vợ chồng con rơi vào cung khắc khẩu hay cãi nhau. Mà đã cãi nhau là vợ con đòi ly hôn. Đơn giản thôi. Cái này các vị nghĩ là theo các vị chữa bằng cách nào? Hả? Có nên mua sẵn hai cuốn băng dính không? Vợ một cuốn và chồng một cuốn. Cứ khi nào mà hai người muốn cãi nhau thì một người dính lại, còn một người gì? Một người bỏ ra. Hoặc là làm mua lấy cái túi bông thật to. Ấy khi thấy chồng nói thì vợ nút cái tai lại. Hoặc là lúc vợ nói thì chồng nút cái tai lại, thế là được. Cái đấy có ổn không? Thế nhà cháu hiến kế các cụ bảo không ổn thì các cụ bảo làm thế nào, các cụ cho ý kiến chứ? Làm sao? Hay là sanh chín với nhau mệt rồi cùng dắt nhau đi ngủ? Hả? Đấy. Rồi thầy đọc tiếp này. Mà mẹ vợ con chỉ muốn con gái về nuôi chứ không khuyên bảo. Đấy, có mẹ vợ là chỉ muốn cho thì con gái mình bỏ chồng về nhà để nuôi thôi. Quả này là ông chồng này là tươm rồi. Ông chồng này là tươm rồi. Thầy cho con hỏi, vợ con như vậy có phải là do mẹ vợ con chiều quá không? Cũng chưa chắc. Anh chồng này cũng phải xem lại mình đi xem. Khổ quá. Ngày xưa người ta nói thế nào nhỉ? Mình nam nhi đại trượng phu. Vợ mình có nói nhiều đi chăng nữa cũng ráng để mà nghe. Vì sao? Mình đi chấp với vợ thì mình không bằng vợ. Thì ngày xưa xin lỗi các Phật tử nhé. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đã nói trong kinh A Hàm, ngày xưa thầy học cũng thấy Phật dạy rồi. Là người phụ nữ. Thì đây là nói đại đa số nhé. Đức Phật nói phần lớn những người phụ nữ sau khi lập gia đình, họ cái khẩu nghiệp cũng như cái nghiệp, cái tập nghiệp của người phụ nữ nó rất là nhiều. Có khi lúc còn 18 đôi mươi nó còn giữ gì? Giữ mình e thẹn. Cho nên có xấu đi chăng nữa họ cũng không dám gì, không dám bung lụa ra hết. Nếu bung ra hết thì không ai rước. Mà không ai rước thì thành gì? Ê sắc ế. Mà ngày xưa mà ở quê mà ế thì bố mẹ gì? Đi ra đi vào đá thúng đụng nia rồi chửi đổng rồi mắng đổng các thứ này. Đấy, có con đấy, có cũng như không. Nhà hàng xóm đấy, người ta mới 18 tuổi, người ta cưới rồi, mình 25 mà chưa thấy gì. Đấy, kiểu thế. Đi ra đi vào, nói đi ra nói câu, đi vào nói câu, đá thúng đụng nia. Khiến cho mình làm con, mình cũng không thể nào mà để cho bố mẹ khổ như thế. Cho nên có ghê gớm đến đâu, có xấu xấu tính, bẩn bẩn tính đến đâu cũng phải cố lúc đó mà gì? Hiền hiền thục thục. Đấy, gọi là nề nếp, vân vân đủ thứ. Để làm sao? Giống như chúng ta thấy đi câu cá mà muốn bắt được con cá thì phải móc cái mồi thật gì? Thật ngon và mới câu được con cá chứ. Cho nên mấy cái ông chồng này là biết tay rồi. Đấy, biết tay rồi. Ngày xưa tìm hiểu không kỹ, bây giờ thành vợ thành chồng rồi thì phải lo mà đi chọn với nhau cuộc đời thôi. Không thể đổ cho mẹ chồng được, cũng không thể không thể đổ cho mẹ vợ được, không thể đổ cho là tại gì, tại duyên, tại số khắc khẩu được. Nhẫn này coi như là gì? Thôi, Đức Phật nói là sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán. Thì coi như là thôi, lành vợ làm chồng mình cứ nghe theo lời học Phật, mình cứ coi như đây là thôi, mình lấy cô ấy để trả nợ cho cô ấy. Cho nên thôi, cô ấy làm gì mình cũng gì ráng để mà trả đi. Mình cố gắng mình tu tập, mình thay đổi chính mình trước, thay đổi được mình rồi sau này biết đâu có thể là cảm hóa được cô ấy, thậm chí là còn cảm hóa được cả mẹ cô ấy nữa thì chẳng phải là tốt lắm hay sao? Khóa tu này thì chú này đi lên chùa nghe pháp tới tụng kinh đây rồi. Nếu có cả vợ hôm nay thì chắc cũng vợ cũng phải suy nghĩ về thay đổi một chút. Còn nếu vợ hôm nay không lên đây về Ngày mai ngày mốt cố tình lúc ăn cơm thấy vợ vui bật cái đoạn giảng này lên. Thế là vợ nghe thấy, ơ hôm nay thầy giảng nghe nó cũng giống giống nhà mình anh nhỉ. Nghe giống giống nhà mình nhỉ. Thế mới bảo không, anh cũng không biết. Tự nhiên hôm nay anh mở ra lại nghe thấy nói, ờ em thấy có giống không? Và em thấy giống giống quá. Thế thì theo ý kiến của em mà em nghe hết bài pháp em thấy nếu mà giống như thế thì vợ chồng mình phải làm sao? Chắc mình phải thay đổi anh ạ. Mình như thế này các con nó lớn lên nó nhìn vào, nó thấy vợ chồng mình mà cãi nhau thì sau này các con nó lớn lên làm sao bảo được nó. Thì thôi từ nay thì chắc thì thôi, chồng lùi thì vợ tiến, chồng tiến thì vợ lui. Nếu mà lúc nào em nói nhiều thì anh lấy cái bông anh nút tai lại. Hoặc anh sợ buột miệng ra anh lấy cái băng dính đen anh dán miệng anh lại. Nói vui chút xíu thế thế. Đấy, ý là gì? Ý là lúc nào mà em mà nói dai nói dài anh không nghe được thì anh gì? Anh lánh đi ra ngoài chút xíu. Hoặc lúc nào mà em đang nóng thì anh đừng có nói đổ dầu vào thêm vào lửa nữa. Anh gì? Anh yên lặng à. Anh hoan để anh đi làm cái việc gì đó. Và em cũng thế, lúc nào thấy anh đang nóng anh nói thì em cũng sẽ gì, yên lặng hoặc nói ít, nói vừa đủ thôi chứ không nói nhiều như trước nữa, vân vân. Đấy, ý thầy là nói là lấy bông nút tai và lấy băng dính dính miệng là nó là như thế, chứ không phải là dính lại thì có khi nó tức lên nó không thở được, nó u nó lại là nó không nói bằng miệng mà nó nói bằng tay thì còn gì, còn dễ tan vỡ hạnh phúc gia đình nhanh hơn nữa các quý vị. Hiểu chưa? Cho nên thôi, đức ông chồng này thì phải hoan hỉ đi. Quan trọng nhất là mình biết tới Phật pháp, mình biết tu thì mình phải biết gì, nhẫn nhịn, nhẫn ba la mật. Mình càng nhẫn được thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Các cụ ngày xưa nói gì, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Hãy nghĩ về các con, hãy nghĩ về ngày xưa người ta 18 đôi mươi, tóc đen, da trắng, môi đỏ, mặc đẹp. Mình đến trồng cây si ở trước cửa người ta không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm người ta mới gật đầu đồng ý. Nay cưa được rồi, mang về nhà rồi thì xấu tốt cũng là vợ gì? Vợ mình. Nhà chùa nói như thế không biết khí có phải không? Đấy, xấu tốt bây giờ là vợ mình mà. Đâu có phải cái áo hay là đôi dép mà muốn thay là thay các quý vị. Còn gì, còn danh dự, còn tiếng khen, còn họ hàng, còn bố mẹ đủ các thứ nữa chứ. Lại đặc biệt còn con cái với nhau nữa, nếu có con rồi còn con cái nữa chứ. Cho nên xấu tốt gì đã là vợ là chồng thì phải biết gì? Phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Mà thầy thường hay nói gì? Chồng tiến thì vợ lui. Mà chồng thăng thì vợ gì? Vợ lùi lại thì là được thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, đá thúng đụng đi, nói nhau chí chóe ra đến gì, đến là hôm sau thì lại cười toe toét với nhau ấy mà. Đấy, như thế thì mới được các quý vị. Đặc biệt có con có cái rồi thì lời ăn tiếng nói của người làm cha làm mẹ cũng phải gì, cũng phải chuẩn mực. Tức đến đâu cũng đừng buông ra những cái lời hằn học, những cái lời cay nghiệt, những cái lời nhục mạ lẫn nhau, khiến cho các con, các cháu nhỏ nó nghe thấy, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức, trong tâm khảm của nó. Rồi sau này nó lớn lên, nó coi thường bố mẹ, mình không bảo được nó. Nó lên học lên cấp 2, cấp 3 mà cái là dần dần không bảo được nó nữa. Thì lúc đó nó hư, nó hỏng thì lại bảo lên đi. Lại bảo là tại con hư, nhưng thực tế là do bố mẹ gì, sống không chuẩn chỉ với nhau mới dẫn đến cái gia đình đổ vỡ như thế. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật, hãy đem lời Phật vào áp dụng cho cuộc sống thực tại, thực tiễn này để được lợi ích an lạc và hạnh phúc. ngay trong cuộc đời này, chứ không phải đợi vãng sinh Tây Phương lúc đó mới được hạnh phúc các quý vị nhé. A Di Đà Phật. Có Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con ở Mai Động, Hoàng Mai. Con có một chuyện cũng đã từ lâu rồi mà con cứ canh cánh mãi trong lòng, không biết đó là sao ạ? À? Viết như là viết thư hay thế. À, hôm nay nếu con đủ duyên, con xin Thầy từ bi giải thích giúp con ạ. Chuyện là tháng 9 năm ngoái, con có về chùa Thầy lễ Phật rồi thỉnh củ bạc hà và thỉnh luôn cả một miếng ngọc bội treo nhà. Nhưng vì chồng con không tin Phật Pháp nên con giấu kín đi. Sáng hôm sau con lên thắp hương, tụng kinh thì có một con dì bằng đầu ngón tay. Có một con dì là con dì. Hỏi nhà chùa cũng chẳng biết là con dì. Chỉ biết rằng Phật tử này viết ở trong này có một con dì nó bằng đầu ngón tay. Bay qua bay lại trên bàn thờ. Con chưa kịp nhận dạng là con gì, nó đã bay đi rồi. Sau đó 6 ngày sau, nhân lúc chồng con đi vắng, con mới dám lấy đinh đóng để treo lên trên cửa. Chắc là đeo treo cái miếng ngọc bội đó. Trong lúc đóng đinh, con cứ cầu cho chồng con đừng về lúc này. Khổ thân. Đấy, lo cho sức khỏe cho cả gia đình mà gia đình là như thế đấy, khổ lắm. Cũng may là con vừa treo khỏi tay thì chồng con về nói rằng: lại tha thứ linh tinh về mà treo lên đấy. Con bảo đây là ngọc cầu bình an thôi. Tiếp đến sang cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm, bát hương thần linh nhà con lại có một nén cứ rung rung suốt ngày đêm, phải đến nửa tháng hoặc hơn mới yên ạ. Trong lúc đó con làm lễ sám hối, tụng kinh suốt ạ. Lại tiếp đến ngày 20 tháng 12 âm, con về quê một ngày. Ngày hôm sau lại lên cả hai vợ chồng, con ốm bê bết luôn đến hết tháng giêng chưa khỏi hẳn. Và cuối tháng 12 con lại phát hiện ra gầm cầu thang lại có mối sông, và trước đó nhà con sống mấy chục năm không có mà nay lại có. Thì trước nó chưa lên thì nay nó lên nó có gì đâu, đúng không? Thì trước mối nó trước con nó chưa đến, hoặc nó đến rồi nhưng nó có, nó ở chỗ khác, nó đào ra chỗ nó đùn lên chỗ khác, thì nay nó đùn lên chỗ đấy có sao đâu. Đấy, tâm linh quá. Con thiết tha xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con cách tu tập và giải thích giúp con. Liệu nhà con có vấn đề gì không ạ? Con xin chi, con xin chân thành cảm, chắc là cảm ơn, nhưng mà đọc nguyên văn, con xin chân thành cảm Thầy nhiều lắm ạ. Thầy đọc nguyên văn nhưng mà Thầy bảo là chắc là cảm ơn. May mà mình cũng có chút võ công, đọc câu hỏi phải biết luận thêm, chứ không luận thì chết toi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa với Phật tử Hoàng Mai cũng như các Phật tử trong hội trường, cái vấn đề tâm linh nếu chúng ta bảo có thì rất khó để chứng minh bằng khoa học biện chứng. Nếu mà bảo không thì chúng ta lại rơi vào cái thuyết là bác vô nhân quả, cho chết là hết, rơi vào ngoan không. thì cũng không được. Nhưng tin như thế nào thì phải lấy trí tuệ, lấy lời dạy của Đức Phật. Nếu là một Phật tử phải lấy lời dạy của Đức Phật để thẩm định, để mà quán chiếu xem cái đó nó có đúng chính pháp không, nó có phù hợp với lời Phật dạy không, phù hợp với lối sống đạo đức của thế gian không, phù hợp với phong tục tập quán truyền thống của cha ông, của đất nước, của dân tộc mấy nghìn năm mình để lại truyền thừa hay không. Nếu phù hợp thì cứ thế mà làm. Ví dụ như cái phong tục tập quán uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ấy. Phật làm con cháu thì phải gì? Tri ân, báo ân, thờ phụng, lễ kính tổ tiên, cửu huyền thất tổ, vân vân. Phải hiếu dưỡng với cha mẹ, ông bà, vân vân. Đó chính là truyền thống của mình. Đúng thế, cứ thế mà theo. Còn cái việc mình tụng kinh niệm Phật, thấy chân hương cái rung rung rinh rinh gì đó cũng chả quan trọng. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, khi mà mình chưa tu ấy thì có thể chả biết gì. Nếu khi mình tu thì có thể người thân đó, gia tiên cửu huyền thất tổ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, hoặc vài đời vài kiếp đó, họ đi về họ gì, họ hoan hỉ, họ báo tin cho mình. Hoặc là trong giấc mơ mình nhìn thấy người thân đã mất từ nhiều năm trước, hoặc nhiều đời trước vân vân, hoặc vài tháng trước, vài ngày trước vân vân. Hoặc là mình thấy những cái điềm lành tướng lạ, hoặc thấy gì, thấy ma quỷ đói khát đến cầu xin được ăn uống, được nghe kinh vân vân. Trong kinh Địa Tạng nói đấy chính là gì? Đấy chính là do cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, công đức tu tập đoạn ác tu thiện của bản thân mình ở trong kiếp này mà gì, mà cảm được người thân đã quá vãng chưa được siêu thoát, còn ở dưới các cõi khổ đau tìm đến để xin mình trợ duyên hồi hướng cho họ. Kinh Địa Tạng Phật dạy rồi, đấy chính là gì? Đấy chính là thắng duyên đấy. Đấy chính là công đức do tu mà cảm được tam bảo gia hộ, cảm được người thân đã quá vãng từ lâu nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là ông bà cha mẹ vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc vân vân. Tìm tới để gì? Để tri ân mình, tìm tới để được nghe kinh, để được mình hồi hướng thêm, thì đó là việc tốt, chẳng có gì phải sợ cả. Cho dù có nhìn thấy các cụ hiện ra trước mắt ngồi bên cạnh tụng kinh, đang mình ngồi tụng kinh các cụ thì cũng ngồi bên cạnh, cũng nhìn mình và cười thế này này. Kệ chứ, tốt mà, không sao, không có gì phải sợ. Huống chi là gì? Huống chi là các cụ, nếu mà có gì, có ứng vào để các cụ rung rung cây hương nó rung đưa đến cả nửa tháng như thế để cho mình nhìn thấy cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Hoặc là thấy có con vật gì nó bay vào hay gì gì đó mà chẳng biết là cái gì đó cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì cả, cứ thế mà tu không sao cả. Còn cái việc thỉnh miếng ngọc về treo ở nhà, cái việc đó là rất tốt. Nó là vấn đề phong thủy, gọi là chấn hung nghinh cát. Bản thân cái miếng ngọc bội nó, nếu bằng ngọc nó đã có cái sinh khí rất tốt rồi. Lại được chư tăng với ni Phật tử chú nguyện đến nhiều lần từ khi thỉnh về cho đến khi tạc tượng xong thì còn dư ra những cái phần nhỏ nhỏ ấy, bỏ đi thì phí. Vì mình thỉnh về, thầy về đích thân đang thỉnh tận với Canada. Thỉnh thì người ta tính từng gì? Từng lạng chứ không phải từng cân đó. Từng lạng người ta không tính tiền. Tính ra về Việt Nam, nếu mà mua ở Việt Nam nó phải 10 triệu một cân. Mình sang bên kia mà mình thỉnh nhờ mà được giải được cả thủ tướng miễn thuế cho rồi, mà tính ra cũng khoảng phải đến 3 triệu, trên dưới 3 triệu gì đó một cân. Tức là mình cũng đã giải bằng 1/3 so với thỉnh ở tại Việt Nam rồi. Mình không thể bỏ đi nó phí phạm của đàn na tín thí được. Mà đàn na tín thí cúng dường cũng đâu có được hết đâu. Chỉ được khoảng 1/5 thôi. Còn lại là cứ tích cóp, là cứ trả dần đấy chứ. Thì làm phần lớn thì mình làm tượng to. Phần nhỏ mà nếu mà bỏ đi như đá thì không được. Cho nên mới cầu Tam Bảo gia trì làm phương tiện. Chỗ thì làm cái khánh, chỗ thì làm cái lá đề, chỗ thì làm cái mặt Phật vân vân. Cũng là để làm cái tặng phẩm, cái trang sức. Cũng như cái vật phong thủy cho chúng ta đeo ở nhà, đeo ở trên thân. Vì bản chất của cái ngọc nó đã tốt rồi. Nó đã có linh khí, có sinh khí rất tốt rồi. Cũng giống như ánh sáng thì công năng là gì? Là chiếu phá màn đêm tăm tối. Nước thì có công năng là gì? Nếu mà tưới đủ thì khiến cho cây cối được tốt tươi phát triển. Phân bón thì có cái công năng làm cho cây cối tốt tươi phát triển, vân vân. Thế thì ngọc bản chất của nó thì có sinh khí rất tốt. Giống như ánh sáng bật lên thì bóng tối sẽ phải lùi đi. Nước có công năng là gì? Uống vào thì đã khát và hết khát. Đem tưới cây vừa đủ vừa phải thì cây cối sẽ phát triển xanh tươi, đâm chồi nảy lộc, vân vân. Có thể đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho nhân gian nữa, vân vân, cho nhiều loại chúng sinh nữa. Thì tương tự như thế, cộng thêm cái gì? Bản chất nó đã tốt rồi mà lại thêm cái sự chú nguyện của hàng ngàn tăng ni Phật tử vào nữa. Đặc biệt cũng là gì? Cũng là cái phương tiện mà sư phụ cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì làm phương tiện. Các Phật tử họ thỉnh cái thứ nhất thì mình không, nếu mà đem bỏ đi như là đá thô, như là cái đồ bình thường, cái đá bình thường ấy, ví dụ như thỉnh một cục đá về làm tượng chẳng hạn, thì chỉ làm cái phần to rồi phần nhỏ đem cắt quạt bỏ đi hết các vị. Cái ngọc mình mua mình tính từng lạng mà bỏ đi thế thì phí phạm của đàn na tín thí. Cho nên phải làm cái phương tiện đó, để cái thì làm khánh, cái thì làm lá đề vân vân gì đó. Cũng chú nguyện bằng cái tâm cầu nguyện Tam Bảo phương tiện gia trì. Các Phật tử có thỉnh về thì họ treo ở nhà thì nhà được gọi là chấn hung nghinh cát. Tức là gì? Là đuổi xấu đoán tốt. Tức là phần về phong thủy nó cũng là thường tình thôi, thế gian cái đấy rất tốt thôi. Thay cho cái gương bát quái. Cái gương bát quái thì nó là đạo lão chứ không phải đạo Phật chúng ta. Cái gương bát quái nó thuộc về đạo lão nhé, của lão giáo nhé, không phải của nhà Phật chúng ta. Nhưng mà vì tam giáo đồng nguyên cho nên chúng ta thấy là cũng có nhiều chùa, nhiều thầy, kể cả thầy ngày xưa cũng những cái gia đình mà phong thủy đất cát nó không tốt á, thầy cũng thường dùng cái phương tiện, dùng cái gương bát quái đó để làm lễ trì chú vào đó, xong cho người ta treo, người ta đeo ở giữa nhà, thì nhiều gia đình cũng giải quyết được cái vấn đề phong thủy xấu như là đường đâm vào nhà, cột điện hay gốc cây cổ thụ ở trước cửa nhà, rồi cái nhà đối diện thì cổng cổng đối nhau. Ở thành phố thì chúng ta biết phân lô hai bên mặt đường thì đương nhiên gần như 100 nhà thì có đến 80-90 nhà là hai cổng gì, hai bên đường đối nhau. Mà lên trên nhà thì nhà nào cũng làm cái gì, vì thì nó cứ 4-5 mét thôi, thì đương nhiên lên trên mà đổ mái thì thường là gì? Đổ mái vát, nhọn làm mái, thì cái nhọn là nhà bên kia đâm vào nhà bên này đâm vào nhà bên kia. Cái trong phong thủy học như thế này là mũi tên độc. Trong phong thủy học cái đó gọi là mũi tên độc, đâm thẳng vào nhà. Thế nhưng các nhà phong thủy học thì người ta ngày xưa thầy cũng đi học nhé. Ngày xưa thầy học ở quan sứ cũng đi học 2 năm đấy. Học ở một cái lớp phong thủy 2 năm. Và đặc biệt là 4-5 năm trời đi thị giả cố hòa thượng viện chủ hương thượng viên hạ thành. Cũng có học mót được một chút xíu là cái cách mà cụ dùng phong thủy làm phương tiện để dẫn dắt cho gì? Cho mọi người biết đến đạo. Khiến cho mọi người tin theo đạo và mọi người vào đạo. Và vì Phật giáo Đại thừa chúng ta có nhiều phương tiện lắm. Các Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật thì các ngài có rất nhiều phương tiện để cứu nhân độ thế giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh từ những phương tiện đấy mà được vào chính đạo. Cho nên theo thị giả cụ Hòa Thượng Viện Chủ Chú Hương mấy năm, cũng học mót được một chút ở nơi cụ. Tôi thì được cái thấy thế này thôi, nhưng mà lên giảng thì thầy cứ nói thầy ngu, thầy dốt thế thôi. Nhưng mà nhiều cái cũng sáng dạ ra phết đấy các quý vị ạ. Đã tự khoe tí. Có những cái mình đến, đi thị giả cụ mình đến này. Mình thị giả cụ mình đến thấy cái nhà như thế như thế. Mà mình ngó ngó một chút thị giả cụ đi sau cụ mình nghĩ rằng chắc chắn nhà này cụ sẽ đặt ban thờ ở kia, đặt thần tài chỗ này. Được một tí cụ đi một vòng cụ xem, xong cụ bảo đấy, thôi đặt ban thờ chỗ này, trúng luôn. Được tí xuống cái tầng 1 cụ bảo đặt thần tài chỗ này, đúng luôn. Vào trong bếp, mình ngó qua mình đứng xem, mình đứng ở ngoài thôi. Mình xem là chắc cụ bảo nhà này, cụ bảo đặt bếp chỗ kia, quay về chỗ kia, cũng trúng luôn. Cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ cái gọi là mình chịu thương, chịu khó, mình ham mê học hỏi. Nó xuất phát từ cái đó, một cái nó cái niềm đam mê. Thầy ngày xưa còn trẻ trẻ đi học, cái gì mà muốn học thì phải học cho bằng được thì thôi. Có cái từ khi xuất gia, còn ngày xưa còn trẻ, ở nhà thì suốt ngày trốn học 6 năm có 4 lớp, nói làm gì cho xấu hổ. Nói đây bỏ đây thôi, chúng ta nghe thấy thì thôi, nghe thấy coi như quên đi, đừng có ai nhắc cái này, xấu hổ lắm. Có xấu hổ không? Xấu hổ không? Sao lại không? Ngu như bò thế mà không thì mới lạ. Có xấu hổ chứ. Xấu hổ không? Sao lại không? Hỏi sao thì không trả lời được là thế nào? Ngày xưa xuất gia thầy muốn học được cái gì thì học bằng được. Cái gì mà thầy muốn học, học cho bằng được thì mới thôi. Đấy, về cái phong thủy đấy, ngày xưa cũng thế. Vì thấy là cụ tổ, cụ nương và phong thủy làm phương tiện. Cụ độ được cho cả Tổng Bí thư Đỗ Mười, cả Thủ tướng Văn Văn Khải, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Bí thư, Giám đốc Công an, tỉnh các tỉnh, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh phía Bắc đến với cụ, miền Trung, miền Nam còn bay ra gặp cụ cơ mà. Các vị không biết, chúng tôi thị giả cụ 4 năm học, chúng tôi gần gũi thấy nhiều các lãnh đạo đến với cụ lắm. Mà cụ dùng cái phương tiện, đầu tiên là dùng phương tiện phong thủy, xem đất, xem cát, xem nhà, xem cửa, xem mồ, xem mả. Cụ dùng tất. Chốt lại tôi thấy hay ở cụ thế này này. Cụ bảo phong thủy xem vào hướng tốt, đặt nơi đất tốt. Nhưng phải có gì? Có phúc thì mới phát được. À, chốt là cụ bảo gì? Phải có phúc thì mới phát được. Còn không có phúc thì đặt vào chỗ đó gì? Sẽ không phát được. Chẳng biết vỗ tay đoán gì đấy. Đoán được gì chưa mà vỗ tay? Tôi phục cụ ở cái chỗ này này. Muốn có phúc thì phải gì? Phải tu. Mà tu thì cụ làm thế. Cụ bảo gì? Cái nhà các bác ấy, lãnh đạo thì thường lại nhà cũng khá là khang trang. Thường ngày xưa làm 3 tầng hoặc 5 tầng. Thì cụ cứ bảo dành một cái tầng, làm 3 tầng thì gọi dành tầng 3, làm 5 tầng thì dành tầng 5. Dành cái tầng trang nghiêm nhất, ấy, cao nhất ấy, để gì? Làm cái ban thờ Phật, thờ thần linh và gia tiên. Và cụ bảo là đấy, mà thờ thì không phải là chỉ thờ xuông không, mà hàng ngày sáng trước khi đi làm, ông lên ông thắp một tuần hương, ông vái các cụ rồi ông đi làm. Phật độ cho, thần linh gia tiên các ngài độ cho, công thành danh toại, mọi việc tốt đẹp. Ấy thì cụ Hòa Thượng Nói như thế, cụ Thượng Tọa cũng nói như thế, ông nào mà chẳng tin. Chưa hết đâu. Nói xong rồi vỗ một thể. Đấy, rồi cụ lại bảo gì? Còn các bà, tức là cụ nói bà vợ ấy, các bà đừng có mà gì? Mà đi buôn dưa lê rồi ngồi mát ăn bát vàng rồi nó tổn phúc chồng ra. Phải chịu khó sáng tối á, tụng kinh niệm Phật để cầu cho chồng được bình an, mạnh khỏe, trí tuệ để lo việc dân, việc nước. Hay lắm. Vỗ tay còn gì nữa, lúc này là vỗ được đấy. Đấy, hay. Cho nên xin thưa các vị chứ đi thì rất tiếc là cụ tịch sớm. Chứ cụ mà còn trụ thế cho đến bây giờ thì chắc bây giờ tôi còn học được nhiều nữa, chứ không phải dừng lại ở đây đâu. Nhưng khổ cái phúc, cái phần của tôi phúc mỏng nghiệp dày. Gần cụ mới được có 4-5 năm thì cụ đã viên tịch mất rồi. Cho nên chỉ học được có một chút xíu bằng cái đầu móng tay của cụ thôi. Nhưng bây giờ dùng mãi vẫn không thấy hết. Càng dùng càng thấy gì? Nó sinh ra. Đấy, ơn nhờ các tổ, ơn nhờ sự gia trì của Tam Bảo, đặc biệt là ơn nhờ sự gia trì của cụ tổ. Thì nói với các vị như ngày xưa tôi mới xuất gia cũng không biết cái gì đâu. Ơn nhờ cụ tổ chỉ dạy và theo thị giả cụ và mình cố gắng chịu khó học mót học lỏm được chút nào. Bây giờ mang ra dùng thấy nó cũng có lợi ích ra phết. Cho nên cái vấn đề phong thủy đất cát á, nhà cửa, chúng ta chưa phải là thánh nhân á, đừng có vội báng là gì, mê tín dị đoan. Đừng có vội báng là gì, là như thế là sai với Phật Pháp. Vì chúng ta biết Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ, Ngài theo văn hóa Ấn Độ, 49 năm Hoằng Pháp độ sinh, Ngài làm sao nói hết tất cả các thiện pháp của thế gian được. Tất cả các nền văn minh và cái nhu cầu của gì, của chúng sinh, của nhân loại ở thế gian hết được. Chính vì vậy cho nên Đức Phật có một lần các đệ tử xin đi Hoằng Pháp gia hóa độ sinh, Ngài mới hỏi các đệ tử đến đó, nhân dân đối xử với các ông thì ông nên xử lý như thế nào, hành xử ra sao, vì dân nơi đó rất là nghịch. Một vị đệ tử nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con đến nơi đó, nếu dân có chửi con cũng yên lặng. Dân có đánh con cũng để cho người ta đánh. Dân có giết con thì con cũng để cho người ta giết. Đức Phật yên lặng một chút, Ngài cười ôn tồn và bảo vị đệ tử Tỷ Khiêu Thánh Tăng ấy rằng, vậy thì ông đến đó để làm cái gì? Nếu ông đến đó mà người ta muốn chửi cho người ta chửi, muốn đánh cho người ta đánh, muốn giết cho người ta giết, thì ông đến đó làm cái gì? Ông đến đó để tạo nghiệp cho dân chúng ở xứ đó hay sao? Vì dân chúng xứ đó, nếu ông không đến thì họ không phạm vào cái tội là giết Thánh Tăng. Ông đến nơi đó để cho chúng sinh họ tạo phạm cái tội là giết Thánh Tăng thì họ đọa địa ngục hết rồi. Nghe Đức Phật quở như thế thì một vị đệ tử khác bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài thấy con tuy tài hèn đức mọn nhưng có thể đến đó được, thì con xin phát nguyện đến nơi đó. Đức Phật hỏi, ông đến nơi đó, dân chửi ông, dân mắng ông, dân đánh ông, dân giết ông, thì ông làm như thế nào? Vị Tỷ Khiêu đó bạch Đức Thế Tôn, nếu con đến nơi đó, dân mắng con lấy những kiến thức, những sở học mà hơn chục năm qua con đi theo Đức Thế Tôn học được, cái gì con sẽ ôn tồn nhẹ nhàng, dùng các phương tiện khéo léo để gì? Để chia sẻ với nhân dân nơi đó. Đức Phật hỏi, nếu mà họ không nghe, họ cố tình họ không nghe, họ đánh ông thì ông làm thế nào? Vị Tỷ Khiêu bạch Đức Thế Tôn, dân có đánh con, thì con vẫn an nhẫn ở trong chính pháp của Đức Phật. Con vẫn tuyên thuyết những lời gì? Những lời mà bậc Thế Tôn Đại Giải Thoát đã chỉ dạy chúng con, để chúng con an nhẫn để nói với nhân dân nơi ấy là bà con không được làm như thế. Làm như thế là phi pháp, làm như thế là phi luật, làm như thế là phi đạo đức, làm như thế là tạo nghiệp rất lớn, chết đi sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Rồi Đức Thế Tôn gật đầu mỉm cười và hỏi tiếp rằng, nếu mà đến nơi đó người ta muốn giết ông thì ông làm thế nào? Vị tỷ khiêu ra bạch Đức Thế Tôn, nếu mà một vị tăng lấy trí tuệ, lấy giới đức và không chống lại cái bản sắc văn hóa của người bản địa khu vực đó, thì con tin rằng người ta sẽ không bao giờ giết con. Đức Thế Tôn thấy gì? Được. Ông này được. Cho nên lại hoan hỉ yên lặng nhận lời rằng, ông nên đến nơi đó để giáo hóa cho dân chúng ở xứ ấy, chắc chắn sẽ thành công. Cho nên xin thưa các quý vị, nếu chúng ta xác định là gì? Là hoằng pháp, là giáo hóa, là độ sinh. Mà chúng ta thì chúng ta ngồi chờ chết thì làm sao mà hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh được? Hoặc nếu mà chúng ta thì đi ngược lại với những cái bản sắc văn hóa vùng miền nhân dân khu vực đó thì cũng không thể hoằng được. Cho nên vị tỷ khiêu bảo họ muốn mắng cho họ mắng, muốn đánh cho họ đánh, muốn giết thì cho họ giết. Thế thì đến làm cái gì? Còn vị tỷ khiêu nói là họ đánh, họ mắng thì dùng những gì? Những lời lẽ, những biện luận phù hợp với chính pháp để dần dần khuyên bảo cho họ được phá mê khai ngộ, được tồi tà hiển chính, vân vân. Nếu họ đánh thì dùng trí tuệ, dùng công đức, dùng sức tu của một bậc thánh để cảm hóa họ, nhẹ nhàng nói với họ rằng như thế là không phù hợp với đạo đức, không phù hợp với nhân văn và không phù hợp với lối sống lành mạnh. Đánh giết thánh nhân thì tội sẽ đọa A Tỳ ở địa ngục, vân vân. Cho nên chúng ta thấy vị tỷ khiêu dùng các phương tiện, dùng những cái gì mà mình đã học được với Đức Phật để an nhẫn trong cuộc sống xa bà kham khổ uế tiệt này. Từng bước là gọi là giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng sinh được phát khởi tín tâm, phá mê khai ngộ. Nhờ những phương tiện thiện xảo mà chúng sinh bỏ đi chi kiến ác, hướng về tâm thiện lành, phát đại bồ đề tâm, tu tập và hộ trì hoằng pháp lợi sinh. Đấy chẳng phải là hạnh phúc lắm hay sao? Đấy chẳng phải là cao cả lắm hay sao? Cho nên chúng tôi đi thị giả Hòa Thượng, thấy Hòa Thượng dùng những cái phương tiện rất là khéo léo để dẫn dắt từng người vào đạo. Mà người thì xin thưa các vị, người là những người đặc biệt. Ví dụ như cụ giáo hóa được cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười lúc đó, tin Phật, theo Phật và quy Tam Bảo. Thì đương nhiên, Tổng Bí Thư là người đứng đầu của Đảng, của nhà nước, là vị lãnh tụ tối cao của đất nước Việt Nam chúng ta, mà tin Phật, theo Phật, hộ trì Tam Bảo, thì đương nhiên Phật giáo Việt Nam chúng ta mới được như ngày hôm nay. Còn trước đó, xin thưa các quý vị, tôi xuất gia sau này đi học rồi, nghe một số các sư cụ, với sư cụ ở trên sư cụ chùa Nghệ này, sư cụ chùa Mía này, tôi nghe các cụ ở ngay sân Tây này thôi, cụ nói là sư ông ạ, ngày xưa thầy là sư ông ạ, con ngày xưa đi tu á, nhiều lần phải chui vào bồ thóc để trốn công an. Ở đây có chú công an nào ngồi đây thì cũng hoan hỉ cho thầy xin nói thật, ngày đó nó thế. Thời thế, thế thời, thời phải thế. Thực sự ngày đó nó thế mà. Sư cụ nói là con đi tu, cứ bắt đầu là có bà vãi, bà ở ngoài xưa nghe bà vãi, bà giả vờ bà gì? Bà giả vờ bà quát ầm ĩ, bà quát con chó nó kêu. Thì thường ngày xưa đi tu ít người đến chùa mà thì phải nuôi con chó để ở ngoài cửa chùa ấy. Thì có người lạ đến thì chó nó sẽ gì? Sẽ cắn. Đấy, bà vãi bảo là biết rồi, nếu mà chó nó cắn á, ra đuổi con chó bình thường thì đấy là Phật tử hoặc là người dân đến lễ. Còn đuổi mà đuổi theo cái kiểu ám hiệu á, ý là ám hiệu trước á, với sư cụ và chú tiểu ở trong nhà á, thì có nghĩa là có công an đến gì? Đến khám xem có các cô nữ hay là có các chú trẻ đến đi chùa không, đi tu không. Đấy, cho nên là ám hiệu bà vái ở ngoài mà quát con chó âm cả lên á, thì ở trong chú tiểu phải chạy đi, hoặc trốn vào trong gầm nhà thờ tổ, hoặc chui vào trong bồ thóc. Đấy, sư cụ bảo là con á, chẳng dưới 10 lần chui bồ thóc đấy sư ông ạ. Ngày xưa chúng con đi tu nó khổ thế đấy. Mà đích thân ngày xưa tôi nghe cụ của tổ chủ Hương, cụ kể là cụ đi tu và chủ Hương cũng phải trốn 5 lần 7 lượt trốn vào trong gầm nhà tổ. Cái thời đấy nó thế. Còn trẻ thì họ bảo là trẻ không cho đi tu. Nó có một cái thời các vị biết đốt đình phá chùa. Một cái giai đoạn đốt đình phá chùa đấy. Vì hiểu lầm cái gì, cái quan điểm của Marx đó là tôn giáo là một liều thuốc phiện. Mà tôn giáo là một liều thuốc phiện, mà liều thuốc phiện thì đương nhiên là có hại hay có lợi? Có hại. Có hại thì phải gì? Trừ bỏ hết. Cho nên một cái giai đoạn lịch sử đó, bây giờ đi qua rồi mới nói lại thôi chứ. Mấy chỗ chỗ cụ Tư rồi mấy cụ cố vấn của cụ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay lên đi ăn cơm với thầy, các cụ cũng kể cũng nói này. Ôi cái thời ngày xưa đi tu nó khó lắm đấy thầy. Chúng tôi là hoạt động cách mạng ở trong chùa chục năm, hơn chục năm, 20 năm đây á, sau này chúng tôi mà giải phóng rồi chúng tôi đi chùa còn bị kỷ luật đấy. Cụ bảo thế, chính các cụ bảo thế. Ở trong chùa lúc chiến tranh loạn lạc, ở trong chùa thì hoạt động ở dưới hầm, ở dưới tầng hầm, ở trong tam bảo, dưới nhà bếp hay ở trong bệ thờ đó, rồi các già các vãi rồi các sư nấu cơm cho ăn ở đó hoạt động. Nhưng khi giải phóng rồi đến chùa lại bị gì? Bị kỷ luật. Cho nên ngày xưa mà bảo đi lễ đi chùa thì gì? trốn thôi chứ. Đặc biệt là chồng là cán bộ thì vợ cũng không được đi lễ đâu cái thời đó. Nhưng bằng phương tiện của các hòa thượng, các bậc tôn túc đã xuất gia, mỗi người một chân một tay cảm hóa dần dần. Và đặc biệt tôi thấy rõ ràng nhất là khi mà thị giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành ấy, chúng tôi mới thấy cái cách hoằng pháp của cụ, phương tiện của cụ đấy, giúp cho người ta từ cái chỗ phong thủy đất cát, nhà cửa mồ mả đó. Ngày xưa cụ hay đi đặt hướng mộ lắm, đặc biệt các ông làm cán bộ. Thế thì có người hỏi là bạch cụ, tại sao các Phật tử cụ ít đi xem mồ, xem mả mà những người cán bộ đến cụ hay xem? Cụ trả lời như thế này này: có một mình tôi, ba chân bốn cẳng đâu mà đi xem hết cho các Phật tử, hàng vạn Phật tử làm sao tôi xem hết được. Tôi xem cho các ông cán bộ. Các ông cán bộ á, người ta thì người ta đã có phúc sẵn rồi, người ta mới làm cán bộ. Bây giờ chỉ cần gì? Người ta chăm chú đến mồ mả đất cát tổ tiên thờ phụng, để người ta gì? Có sức khỏe, có trí tuệ, người ta làm người tốt. Người ta, ông cán bộ tốt á, thì người ta sẽ lãnh đạo nhân dân, sẽ đi đúng đường gì? Đúng đường lối chủ trương của Đảng, của nhà nước, lo cho dân giàu, nước mạnh. Cụ lo cho một cán bộ và một cán bộ lo cho một ông bí thư tỉnh. Ông tốt thì ông bí thư tỉnh đó làm phát triển cả cái tỉnh đó thành gì? Thành tốt. Chứ cụ có ba đầu sáu tay, có nghìn tay nghìn mắt đi chăng nữa cũng không thể nào giúp hết tất cả các Phật tử được. Cho nên riêng đi làm mổ làm mả, xem mổ xem mả, cái hướng mổ mả nó quan trọng, cho nên những cái trường hợp đặc biệt cụ mới đi. Chúng tôi gần gũi thấy như thế, chứ cụ không thể đi hết được. Đấy, xin thưa các vị, đấy là quan điểm của cụ. Độ cho những người đứng đầu đất nước hay là đứng đầu trong bộ ngành, đứng đầu trong tỉnh, đứng đầu trong huyện, đứng đầu trong xã, để những người đó làm những người tốt, người đó là những người tốt, và người đó là có trách nhiệm là gì? Lo cho dân, cho nước. Đấy là cái quan điểm thầy thấy. Chúng ta nhìn sơ qua này, dường như là không bình đẳng, nhưng thực tế là gì? Nó rất đúng đấy. Vì cụ có ba đầu sáu tay, có nghìn tay nghìn mắt, cũng chẳng thể nào mà đi lo được hết cho hàng vạn Phật tử của chùa Hương ngày xưa thì nhiều lắm. Cụ tổ thì nổi tiếng lắm các vị, nhiều, nhiều Phật tử đến lắm. Chúng ta đi chảy hội chùa Hương ngày xưa mà xem, Phật tử nhiều lắm mà đến chờ cụ, có khi chờ cụ cứ đứng, chờ cụ có khi cả buổi sáng vẫn chưa được, vẫn chưa xếp hàng để mang lễ vào để gọi là để mừng tuổi cụ ngày xuân đâu các vị, đông quá. Đấy, cho nên cái trường hợp này thầy khuyên rằng cái gì, cái miếng ngọc phong thủy nó treo lên nó rất tốt. Về Phật tử này về nói với chồng là gì, không phải là cái của vỡ bẩn tạp nham đâu, mà nó được tách ra một phần gì, dư ra từ tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà thầy làm để thờ trên chùa. Vì cái đồ quý không thể bỏ đi phung phí đi được, cho nên thầy phương tiện làm những cái đó, chú nguyện vào, cầu nguyện Tam Bảo chư Tăng, chư Phật Bồ Tát gia trì cho, để các Phật tử đeo cái đó vào thì sẽ được. Mong nguyện cho gia đình được cát bảo bình an, gọi là chấn cát, chấn hung nghinh cát, đoán là những điều tốt đẹp. Rồi nói với các vị đấy, thầy nói mấy lần đấy. Ngày xưa khi mới năm 19-20 mới làm lần đầu, có những Phật tử bệnh tim 20-30 năm, đi viện uống thuốc, ngày nào cũng uống thuốc trợ tim. Phật tử này ở dưới Hà Long, từ khi lên thỉnh cái lá bồ đề xong, một cái là một trong những người đầu tiên lên thỉnh đeo vào một cái, tự nhiên về thì cái bệnh tim tự nhiên cũng khỏi hết luôn, không phải uống thuốc gì cả. Có thể là gì nhỉ? Do cái đức tin, do cái niềm tin của Phật tử mãnh liệt vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, cho nên người ta tin như thế, người ta đeo vào là gì? Cái niềm tin nó đã gì? Nó đã làm khỏi bệnh được 60-70%, thậm chí còn 90%, 95% cơ. Đấy. Cái thứ hai, nó thực sự nó cũng tốt mà. Nó rất tốt. Rất tốt cho sức khỏe. Cho nên xin thưa các vị, ngày xưa nếu mà chưa có cái phương tiện đó thì chúng ta muốn đeo một cái vòng ngọc như thế này. Một cái vòng ngọc như thế này, chúng ta biết ông vua ngọc Việt Nam người ta bán bao nhiêu không? 500 triệu. Chúng ta không phải là đại gia thì không dám bước vào cửa của người ta, cửa hàng người ta nữa. Không dám bước vào nữa các quý vị. Chứ đừng nói là gì vào đó rồi mặc cái áo nhà quê, nhìn nó nhà quê, xin lỗi các vị. Nếu tôi vào thì chắc họ không tiếp rồi. Chúng ta nếu mặc cái áo nhà quê, mặc cái áo nâu, áo lam rồi vào mà cái người ta bảo, người ta nhìn người ta biết là mấy bà vãi này làm gì, có tiền mà lại hỏi cái này. Đồ này thì dành cho các đại gia đem tặng nhau, hoặc đem để cho những người thượng lưu, tầng lớp cao, nhiều tiền trong xã hội họ mới có đeo thôi. Một cái vòng như thế này mà họ thông báo là gì? 500 triệu, thì chúng ta chống làm sao được. Còn bây giờ thì sao? Mình làm phương tiện, có gì có 500 nghìn đã có để đeo rồi, triệu đã có để đeo rồi, tùy theo có thể 300 nghìn, 200 nghìn đã có để đeo rồi. Đấy, thế là gì? Lại tách ra từ cái tượng Phật cho nó cũng rất là tốt, tốt cho sức khỏe và tâm linh cũng khá là tốt, nó trừ tà cũng khá tốt. Hôm qua có một cháu nhỏ, nói là nhỏ thì cũng phải hơn chục tuổi rồi, bố mẹ đem đến đây cứ xì sụp lễ sống thầy ở ngoài kia, thầy lúc đang đi ra ngoài cứ đòi lễ sống thầy, thầy bảo không, thôi 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 đừng có lễ chỗ này, chỗ ngoài đường thầy đang đi việc. Nhưng mà không, thầy dừng lại tóm cái đông xe thầy, thầy dừng lại cho con thì con trình bày với thầy một tí. Thầy bảo thôi thầy đang đi công việc mà, và không thầy cho con một phút thôi, tưởng trình bày cái gì bảo con cảm ơn thầy. Cháu nhà con đó đấy, lớn tướng rồi mà ngủ đêm nó cứ nửa đêm là nó khóc. Đang học lớp 3, lớp 4 rồi, lớp 3 luôn là mấy tuổi? Năm nay lớp 4 là mấy tuổi nhỉ? 10 tuổi hả? Đấy 10 tuổi rồi mà đêm ngủ tự nhiên nó khóc, nó cứ ré lên nó khóc. Nó hỏi nó là sao, nó bảo ạ, không biết làm sao. Nó cứ ré lên nó khóc. Thế lần trước con nghe thầy giảng, con nhờ bà vãi của con, bà vãi tức là mẹ gì? Mẹ vợ. Mẹ vợ lên chùa thỉnh cho cái lá bồ đề con về cho cháu nó đeo, và từ hôm về nó đeo vào là nó không khóc, nó đang ngủ ngon. Cho nên pháp hội lần này nhất định vợ chồng cho con lên, từ hôm qua đến giờ là lên là chỉ mong là được gặp thầy để cảm ơn thầy thôi. May quá gặp thầy ở đây, tóm ghi đông xe lại may mình không ngã. Nếu mà ngã thì gãy chân gãy tay phúc chưa thấy, mà họa đã đến thì chết thôi. Lần sau các Phật tử có lúc nào mà thầy đang đi làm việc thì thôi, có câu hỏi gì đưa lên trên này được rồi. Đang đi làm việc nó nhiều việc lắm các vị ạ. Các vị biết là một mình thầy quản phải đến 200 thợ, phải đến mười mấy nhóm tổ thợ. Sáng ra đi một vòng giao công việc, xem công việc, giao công việc. Trưa lại một vòng, chiều tối lại một vòng, xem công việc. Chứ các vị nghĩ các mình làm cái ngôi nhà nhỏ nhỏ, 3 tầng, 5 tầng, khoảng 5-70 mét vuông, 100 mét vuông. Trong nhà mình có khoảng chục người thợ thôi, mình đã thấy gì lộn tùng phèo hết cả lên, rối bời hết cả lên rồi. Mà đây khoảng độ 200-300 thợ, mười mấy tổ thợ làm trong chùa cùng một lúc như thế này. Quán xuyến sắp xếp công việc rồi ABC gần như là gì? Mọi thứ luôn. Cho nên là nhiều việc lắm. Lại còn việc của giáo hội, việc của tăng đoàn, đủ các thứ nữa. Vì vậy mà cũng quả thật là trong giai đoạn này cũng không có thời gian để tiếp xúc, để trả lời, để gần gũi, để giúp đỡ cho các Phật tử nhiều hơn, cũng thấy là áy náy đấy. Nhưng mà cũng không biết làm sao, sức khỏe con người thì có hạn. Nếu mà thầy mà đi sâu vào cái việc tiếp xúc các Phật tử nhiều quá thì thời gian không có, sức khỏe cũng không luôn, không đủ luôn, mà thời gian nó cũng không có luôn, mà cũng không có cái thời gian để mà tĩnh tâm, để mà nghĩ đến các công việc chung cho đại chúng nữa. Cho nên có ai đó mà không hoan hỉ thì cũng đành phải hoan hỉ cho thầy thôi. Vì con người nó chỉ có một, mà việc làm thì lại muốn nhiều. Thầy cứ nghe pháp mà tu, giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói, tôi muốn gặp tôi thì cứ nghe pháp và làm theo thì đó là gặp tôi. Còn muốn vãng sinh thì cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương, sau đó về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ gặp tôi ở đó, suốt ngày nhìn thấy nhau. Đấy, cụ bà dạy như thế. Cho nên Phật tử này về cũng nói với chồng là đeo cái đó nó rất là tốt, chứ không phải là đồ vỡ vẩn hay linh tinh gì đâu, rất tốt cho gia đình. Rất tốt cho gia đình. Và về thôi, cái chuyện mà bảo thấy con gì nó bay qua lúc tụng kinh, hay là bát hương rung, nén hương rung rinh, hay là mối tự nhiên vào nhà, cái đó vân vân, những cái đó không quan trọng. Về thì cứ nếu mà cẩn thận thì chỉ cho 7 biến hoặc 21 biến chú đại bi vào cái bát nước, múc bát nước để lên cái ban thờ ấy, múc lên đó, đó và mình chỉ 7 biến 21 biến đại bi thập chú bát nhã. À, rồi niệm Án Mani Bát Minh Hồng một tràng hoặc ba tràng, sau đó hồi hướng Tam Tự Quy, rồi lấy cái nước đó để đi mà rảy từ trên tầng thượng trên ban thờ cho đến tầng thượng các phòng xá, đất cát nhà cửa đi, rồi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho nữa là được. Rồi kể cả cái mối đùn lên kia thì xuống đó vẩy vào đó mà bảo là, rồi bạn mối ơi, các bạn mối ơi, hay là Hòa Thượng thì bảo là gì? Bồ Tát mối ơi, Bồ Tát kiến ơi. Thôi, thầy thì khuyên là các bạn mối ơi, đây là nhà của tớ đấy. Trong ngôi nhà này có người chồng yêu quý của tớ, có những đứa con và những đứa cháu yêu quý của tớ. Các cậu hay là các bạn thì thôi cũng phải sinh sống kiếm ăn, nhưng đây là nhà của tớ, nhà có chủ quyền. Các bạn xin gì? Xin đi ra phía sau hay ra phía ngoài, đến chỗ gốc cây hay đến chỗ nào đó, chuyển đến chỗ đó để làm nhà, làm cửa, làm ăn. Nhà này nhà của tớ. Nếu không may các bạn cứ đùn hay cứ lên đây, hôm nào mà tớ đi vắng thì chồng tớ hay là các con tớ nó lại đem nó đổ thuốc hoặc là đem nước sôi nó đổ vào thì con cháu các cậu lại bị chết oan ức. Cho nên mong các cậu hãy vì tớ, vì gia đình các cậu mà chuyển đi chỗ khác để làm nhà để ở, rồi vẩy cái nước vào đó. Nếu tâm thành thì cách đây mấy tháng có người nhắn tin lên nhóm, lên bình luận đó: Phật Pháp nhiệm màu quá thầy ơi, thầy như Bồ Tát sống thị hiện giữa nhân gian, con nghe lời thầy dạy, con về con tụng kinh Địa Tạng, con rảy cái nước, tự nhiên là đàn mối hay xông lên nhà con, bây giờ nó xông, nó đi ra hết ở cái quả đồi đằng sau nhà con, nó lên gốc cây rồi thầy ạ, nó không vào nhà con nữa. Có người nhắn tin thế đấy. Thực sự với các vị thầy không phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Thánh Tăng, đích thị là Phàm Tăng, đang trên bước đường trên cầu Phật Đạo, dưới tùy duyên tùy nguyện để sách tiến động viên các Phật tử chúng ta bằng những lời đã học được từ nơi các tổ, từ nơi các thầy mà thôi, chứ cũng chẳng có tài cán gì đâu. Chứ đừng có vọng suy tôn như thế, có khi làm tổn phúc chúng tôi, cũng làm các vị lại vọng tâm hiểu lầm, có khi lại đi theo tà pháp thì nguy. Một Phật tử nữa hỏi: Con kính bạch thầy, con là Cấn Thị Hoa, là Phật tử quê Thạch Thất. Con có bạch thầy hoan hỷ cứu giúp gia đình con. Ở gia đình con thời gian vừa qua gặp nhiều mất mát quá lớn. Người thân trong gia đình đột ngột mắc bệnh qua đời không lời chăn chối. Con xin kính bạch thầy, gia đình con sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Con gái đã đi lấy chồng. Con trai cả năm 2013 lập gia đình sinh 1 bé gái. Hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu, cháu ốm đưa đi viện. Bác sĩ kết luận cháu bị bệnh hiểm nghèo, vô căn, không rõ nguyên nhân. Đưa cháu đi viện, đến năm cháu 18 tháng tuổi, bệnh nặng, cháu mất ngày 1 tháng 5 năm 2016 âm lịch. Nỗi buồn chưa nguôi, ngày 15 tháng 9 năm 2017 âm lịch. Người con trai thứ vừa tròn 20 tuổi lại đột ngột qua đời do bị cảm. Hai vợ chồng người cháu thời điểm đấy, con dâu đang mang thai. Đến năm 2018 sinh 1 bé gái, gia đình cầu mong bình an, mạnh khỏe đến với cháu và gia đình. Nhưng chưa đầy tháng cháu ốm, gia đình đưa cháu đi viện. Một lần nữa gia đình lại nhận tin dữ cháu mắc bệnh hiểm nghèo, biểu hiện giống bé đầu. Bác sĩ cũng không kết luận được nguyên nhân tại sao. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2018 âm lịch thì cháu lại mất. Gia đình cầu trời xin Phật, mong chờ phép màu và can thiệp của y học, niềm vui sẽ đến. Năm 2023, gia đình đón được cháu trai chưa bồng bế được bao lâu. Cháu được 7 ngày tuổi, có biểu hiện bất thường. Gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ khám và bảo cháu bị xuất huyết não. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2023 âm lịch thì cháu lại mất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Không ngờ ngày 14 tháng 8 năm 2024 âm lịch, chồng con đột ngột tai nạn không qua khỏi. Kính bạch thầy, con biết mỗi người một nghiệp, nhưng gia đình con chịu quá nhiều nỗi đau, mong thầy hoan hỷ cứu giúp cho gia đình con. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, có số điện thoại ở đây. Qua câu hỏi có thể nói như là một bức tâm thư tự sự. kể khổ của một Phật tử ở dưới Thải Thất, Hà Nội của chúng ta. Thì qua cái lời tâm sự của Phật tử chúng ta đang nghe hết rồi. Ở đây Thầy cũng chỉ biết cầu nguyện Tam Bảo, Thủy Từ, Thác Đại Chứng Minh gia trì cho gia đình Phật tử từ giờ trở đi được bình an mạnh khỏe. Con trai con dâu sinh được cháu nội, con gái sinh được cháu ngoại. Các cháu cũng khi sinh ra từ giờ trở đi được bình an mạnh khỏe. Hiếu thảo, học giỏi, chăm ngoan vân vân, gia đình hạnh phúc. Muốn làm được cái điều đó thì Phật tử này về cũng chịu khó chăm chỉ phóng sinh vào. Mùng một ngày rằm, những ngày trai, những ngày khóa tu như thế này cũng chịu khó phóng sinh. Rồi ấn tống lấy một chút kinh Địa Tạng để gieo duyên cho người khác, họ đọc tụng để trợ duyên cho mình. Đấy cũng là cái việc nên làm. Tùy theo điều kiện khả năng kinh tế, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Làm lấy một vài ba chục quyển kinh cũng được. Nó cũng không nhiều đâu, mỗi quyển kinh nó có 20.000 thôi. 20.000 quyển kinh mình ấn tống là vài chục quyển, vài trăm quyển hay vài nghìn quyển tùy theo điều kiện. Để mình lại gieo duyên cúng dường cho các chùa, các Phật tử đến chùa họ thỉnh, họ về họ đọc tụng. Có người đọc tụng tức là họ chia sẻ bớt cái nghiệp của mình đi. Và đồng thời là mình cũng tăng thêm được công đức phúc báo. Rất là tốt. Phóng sinh để cầu trường thọ cho người thân và con cháu trong nhà từ giờ cho đến sau này. Đấy là những việc nên làm. Chịu khó tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, những người đã khuất, các vong linh đã khuất. Và ngay tại pháp hội hôm nay, sau khi nghe giảng xong, nếu chưa làm bài vị thì viết cho bài vị của các cháu và bài vị của ông chồng, mỗi người cái bài vị, rồi cái bài vị gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, để cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ và các vong linh mới mất họ sớm được siêu thoát. Rồi cầu an cho cả gia đình, những người còn sống được bình an mạnh khỏe, bảo vợ chồng các cháu nó phải cũng phải tới cửa chùa để mà lễ Phật lễ tổ. Rồi về nhà phát nguyện ăn chay với nhau 21 ngày, vợ chồng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, hoặc là nếu chồng tụng được nữa hai vợ chồng cùng tụng thì càng tốt, không thì vợ tụng chồng sáng lên một tuần hương cũng gàng mấy chén nước rồi thắp tuần hương rồi đi làm. Tối về đi ngủ thấy chồng cũng lên thắp tuần hương rồi đi ngủ, khấn nguyện lễ bái Hồng Ân Tam Bảo rồi thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình để mà xin cho sớm có con trai con gái để nối dõi dòng họ, nối dõi tông đường vân vân. Rồi hết 21 ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhớ 21 ngày đó, nếu mà khó có con thì 21 ngày đó là phải trai giới, vợ chồng ngủ riêng phòng riêng giường ra, không được quan hệ tình cảm trong 21 ngày đó, mình gọi là trì trai giữ giới để tụng kinh sám hối đó, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn đó. Các gia đình nào, cặp vợ chồng nào mà mới cưới á, hoặc cưới lâu rồi mà không có con, muốn sinh con đẻ cái thì cũng làm phép đó. Tức là 21 ngày phát nguyện ăn chay trường, vợ chồng không chung chăn chung gối, tuyệt đối. Và giữ gìn phẩm hạnh, giữ gìn phép tắc, hiếu kính tổ tiên, tụng kinh Địa Tạng. Hết 21 ngày thì vợ chồng lên trên chùa Tản Viên. Thường thường theo kinh nghiệm của những người đi cầu được, cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn. Lên nên lên sớm sớm một chút, mặt trời chưa mọc mà mình có mặt ở chùa Tản Viên đó là tốt nhất. Tức là phải đi từ cái buổi sớm đi, hoặc nhà ở xa thì nên đến từ tối hôm trước, chiều hôm trước, tối hôm trước để ngủ qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình mình ra lễ Phật, lễ tổ xuống giếng Quan Âm để mình xin nước, đem lên mấy cái can 5 lít, 10 lít thì tùy theo, kể cả can 50 lít cũng được, can 100 lít cũng được, không sao, miễn là chở được là được. Các thầy không bán đâu mà sợ phải mất tiền. Đấy, cứ thế mà lấy. Lấy xong xin xong nước giếng Quan Âm thì đem lên trên điện Quan Âm ấy, điện chuẩn đề, điện Quan Âm Thiên Thủ đấy. Rồi đặt lên cái ban Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quán Thế Âm ngài bế đứa trẻ con ở bên tay phải mình hướng vào ở trong hậu cung á, trong đằng sau cái tôn tượng nghìn tay nghìn mắt ấy. Đấy, đặt nước lên đó, đi thắp hương lễ bái một vòng, xong đến đó lễ cho 7 lễ hoặc 21 lễ hoặc 108 lễ hoặc 1800 lễ được thì càng tốt. Đấy, lễ xong thì đấy khấn nguyện cầu con trai hay cầu con gái bình mạnh khỏe, thông minh, chính trực, sáng suốt hay là cầm kỳ thi họa, cái gì cũng giỏi nếu là con gái. Đấy, cầu thì cứ cầu và về đem cái nước đó mà về uống với thuốc cũng được, uống không cũng được. Rồi cái pháp đó thì chư Phật Bồ Tát cũng phương tiện, thầy cũng phát nguyện, cho nên nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn con cái hoặc khó sinh con cái, thậm chí đi làm gì đấy, đi cầu, đi cúng, đi chữa, đi bác sĩ các nơi rồi vẫn không được, nhưng mà làm thế lại được. Khoa học nhiều khi cũng bó tay, bảo là trường hợp này vô sinh 100%, sao mà lại tự sinh con được, ấy thế mà vẫn sinh được tự nhiên, thế mới người ta mới tin Phật chứ các quý vị. Chính là người ta làm việc thiện mà người ta không được hưởng cái quả báo lành ngay trong cuộc sống này thì ai tin, ai làm theo? Phật nói về nhân quả, người ta tin, người ta làm theo lời Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tu nhân tích đức, hành thiện, mà người ta cầu đứa con là không được thì người ta xin làm sao, tin làm sao được nhân quả. Cho nên chúng ta gì? Phải nhất tâm tín kính Tam Bảo và tin lời Phật dạy. Phật pháp nhiệm màu, chúng ta có cầu ắt sẽ có cảm. Có cảm tất sẽ gì? Sẽ được ứng, sẽ được linh thông, sẽ được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm. Cho nên người bệnh cũng có thể cầu người cái gì chúng ta cũng có thể cầu, giống như ngày xưa tôi đi học, cụ tổ chú Hương, cụ nói thì phương tiện nhà Phật thì có 84,000 pháp môn, cho nên nhà Phật có nhiều phương tiện lắm. Những người mà tu cầu giải thoát thì lại khác, còn những chúng sinh ở ngoài đời thường thì tăng ni Phật tử chúng ta cầu trí tuệ, được trí tuệ, cầu phú nhiêu, phú đắc phú nhiêu, cầu quan vị, đắc quan vị, trong kinh gì? Kinh Dược Sư Đức Phật nói đấy, đấy. Hay kinh Phổ Môn chúng ta tụng, chúng ta thấy cũng thấy Đức Phật cũng dạy rồi đấy. Nếu người cầu con trai, cầu con gái thì liền sinh được con trai phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Nếu cầu con gái thì liền sinh được con gái tướng mạo đan trang nết na thủy, thủy mỹ, cầm kỳ thi họa. Muốn biết cái gì nó cũng sẽ biết, vân vân. Để sinh ra dù ở chỗ nào cũng được, mọi đều được, ở dù ở chỗ nào cũng được, mọi người đều kính gì? Kính mến. Đấy, đây lời Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 20-25 đó các quý vị. Có phải là thầy thịnh bịa ra đâu? Tôi có dám nói nhảm, nói bừa, nói linh tinh đâu các quý vị. Cũng chẳng dám khởi lên một niệm tâm lừa gạt các tín đồ Phật tử, bà con nhân dân bách gia chăm họ chúng ta. Những lời chúng tôi nói là đại đa số nói lại lời Phật dạy, các tổ đã nói rồi, chúng tôi hậu học nói lại mà thôi. Chỉ mong rằng chúng ta có chút niềm tin, tu tập làm theo thì đều được như ý, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Phật tử này thầy mong rằng cố gắng tín tâm tu tập tinh tiến, hồi hướng cho những người đã khuất, cầu an cho những người đã còn, vẫn còn, để cho được bình an, mạnh khỏe. Chúng tôi cũng cầu nguyện Tam Bảo Thầm gia hộ cho Phật tử này, cũng như tất cả các Phật tử chúng tôi trong hội trường này, cũng như ở xa nghe qua trực tuyến không về chùa lễ Phật tham dự khóa tu được. Nghe lời Phật dạy, nghe lời các thầy nói lại lời Phật dạy, mà pháp Bồ Đề tâm tín kính tam bảo tinh tiến tu tập thì đều được chư Phật gia trì, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm như nhau. A Di Đà Phật. Chuông mất rồi à? Có phải chuông không nhỉ? Phải không? Phải là thầy nghỉ đấy chứ đúng không? Vâng à, thôi. Đấy, còn mấy câu hỏi nữa thôi, ngày mai giảng tiếp. Vì khóa tu lần này thêm 2 ngày là ngày mai và ngày kia. Tức là thêm ra đến ngày 25 và ngày 26. Vì ngày 26 buổi sáng, đúng 7 giờ thì đại chúng sẽ vân tập về trước nhà Pháp hội mới. Sẽ cùng trì chú cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư vị Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, chư vị bản xứ Thổ Công Đông Chủ, Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, các vị Thánh Linh, Thần Linh, Hồn Thiêng Sông Núi Dân Tộc Việt Nam đều gia trì cho buổi lễ cất nóc. Cái cất nóc đó chính là cái tháp Xá Lợi, cái tháp để bốn tôn tượng mà các Phật tử đã và đang phát tâm đó. Nếu mà chỉ cúng tôn tượng thì đủ rồi, thừa rồi. Nhưng mà thầy bảo là tượng với tháp cùng ở trên đó và cùng tương hộ lẫn nhau. Cho nên người cúng tượng thì cúng hết cả pho thì không nhận, mà bớt ra một tí cho các Phật tử khác gieo duyên, cúng cả vào cái tháp đó nữa. Vì cái tượng thì ít mà cái tháp thì nhiều. Tính ra cái tháp đó thì sơ sơ nó phải phải gấp 4, gấp 5 lần cái tượng. Cho nên chỉ cúng tượng thôi thì lấy đâu tháp, lấy đâu nóc nhà, pháp hội, đấy là cái nóc đấy nhá. Cho nên công đức vô lượng, cúng tháp hay cúng tượng, công đức cũng bằng nhau. Cho nên các Phật tử cứ hoan hoan đấy, thì cho thầy thì công đức chúng ta sẽ được viên mãn như ý, như tâm nguyện chúng ta thôi. Còn ai mà không hoan hỉ bảo là con nếu mà vậy thì thôi con không cúng nữa, thì đi xuống dưới phòng chi khách thì bạch với vị chi khách sẽ gửi lại phần kinh phí cho các quý vị. Không, thầy có phải nói thật như thế không? Có các vị lại bảo là thầy lừa chúng con. Con cúng tượng mà bây giờ tại sao lại chuyển sang cúng ấy? Thầy đã nói từ đầu rồi. Vì có 4 pho tượng thôi. Vì ai, rất nhiều người là này, rất tự nhiên, rất nhiều người muốn cúng tượng. Ở trên đấy, 4 pho đấy thì tranh nhau cúng. Mấy đạo tràng hôm qua còn hỏi là con muốn cúng tượng. Bảo tượng thì nếu mà nhận thì nhận thì hết ngay từ ngày thứ 2, thứ 3 rồi. Nhưng mà thầy phải chuyển sang để người nó cúng cả pho tượng thì sẽ chỉ gọi nhận khoảng một nửa hoặc 2/3 là cùng thôi. Còn lại chuyển sang cúng cái tháp và cũng là cái nóc của chùa, nóc của nhà Pháp hội đó. Cái tháp đó đăng sơn rồi. Làm cái tháp đó lên thì nhìn nó trang nghiêm lắm các quý vị. Thầy tự tay thiết kế đấy nhé. Ngồi đo, ngồi vẽ, tự tay thiết kế, tự tay duyệt bản thảo. Và giao cho thợ chỉ có làm theo cái ý tưởng của mình. Cái hoa văn thì bảo các bác nương vào những cái hoa văn đã có để làm thôi. Còn ra Tết đang thiết kế để làm cái đỉnh của tháp báo ân bên này. Cái tháp báo ân bên này thì hôm rồi thì nghĩ chắc phải làm bằng đồng. Làm cái tháp bằng đồng thì nó mới trang nghiêm, nó vĩnh cửu, và trên đó cũng có thượng thờ. Chúng có tượng thờ trên đó, mà nó làm bằng, vì cái nhà bên này không thể làm bằng đồng được, vì làm bằng đồng nó nặng. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà cái nhà Pháp hội, cái mái đấy bảo dưỡng thì 50-70-100 năm thôi, thì chúng ta phải bảo dưỡng luôn luôn, vì cái mái sắt đấy nó không thể được bền như cái nhà vĩnh bên này, là nó lâu vài trăm năm, thậm chí 500-700 năm, hàng nghìn năm. Nếu bảo dưỡng tốt thì có thể nghìn năm, hơn nghìn năm. Cho nên tháp báo ân bên này sau này sẽ làm bằng đồng, còn bên này chỉ làm bằng bê tông, nhưng mà cũng kỳ công lắm, rất kỳ công. Nói chung lên tổng thể là rất đẹp. Đến hôm ai muốn ngắm thì đến hôm thứ 3, tức là đến 26 này, Mai dự được ngày mai thì càng tốt, không dự được ngày mai thì mai về ngày đầu đi làm, xong ngày kia trốn một tí lên làm lễ. Làm lễ cái ngày thượng lương nhà đại giảng đường Diệu Pháp Đường đấy, công đức lớn lắm. Chắc chắn là chư Phật Bồ Tát rất hoan hỷ, vì chúng ta xây dựng ngôi giảng đường để làm gì? Để hoằng gì? Hoằng pháp, để làm nơi tu tập. Cho nên là chắc chắn là chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ gì? Sẽ rất hoan hỷ. Và đặc biệt là các vị Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cũng sẽ là rất rất hoan hỷ. Sẽ chắc chắn các ngài sẽ cùng phải cùng thỉnh các ngài về để chứng minh, để gia trì cho. Đó. Có biết rồi. Cố thêm vài câu thôi đánh. Mấy hôm nay cho người thỉnh chuông có quyền lực ra phết các vị. Chuông lần một chưa nghe, chưa dừng là chuông lần hai. Chuông lần hai mà không dừng là chuông lần ba nó đánh tứ lưa ra luôn. Rồi, trước khi nghỉ thì cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh gia hộ cho các Phật tử. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.